Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ca mâu ni Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên xin được kính chúc tất cả quý Phật tử của Tây Đô có một đêm an lạc và hạnh phúc trong chánh pháp. Cái này là tự động vỗ chứ không có đề nghị vỗ tay rồi nha. Vỗ tay vì mừng có chùa mới phải không? Thì quý vị chia sẻ với lại thầy trụ trì, càng có sự phát tâm với lại có cái tình của người tu tập và người tại gia càng nhiều chừng nào thì thượng tọa sẽ dễ làm chùa nó nhanh chừng nấy. Thầy nghe nói là tranh thủ 2 tháng nữa sẽ xong. Duy nhất chỉ có chỗ thầy ngồi không thay đổi, cũng cái bàn này, cũng cái ghế này, và cũng ngồi giống giống y như vậy. Mà có điều 2 năm trước thầy đẹp hơn. Thầy nói như vậy cho an ủi thôi, chứ là quý vị khỏi có vỗ tay. Vậy thầy biết thầy già rồi, tàn tạ rồi. Kính thưa quý vị, thật ra thì thầy dự kiến là tới ngày khánh thành đó, là kịp với ngày giỗ của sư ông thì thầy mới xuống giảng. Nhưng mà hôm nay có cái duyên là kết hợp cùng với lại phân ban hướng dẫn thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương xuống thành phố Cần Thơ phát quà cho các em bên chỗ khu vui chơi gì đó, khu gì công viên nước, mà thấy có nước đâu khô queo à, thấy có mấy cái ống để nhìn ghê quá. Rồi thượng tọa trụ trì ở đây thì nói thôi tùng duyên để gặp các Phật tử chia sẻ một buổi. Thì bây giờ như thế này, thầy sẽ cho quý vị có 2 sự lựa chọn. Một là hôm nay thầy sẽ dành một buổi giải đáp tất cả những thắc mắc của quý Phật tử. Hai là thầy tự giảng một chủ đề. Bây giờ quý vị chọn cái nào? Thôi. Quá tham lam. Bây giờ ai chọn phương án 1 là bữa nay chỉ giải đáp thắc mắc thôi. Thầy biết quý vị thắc mắc rất là nhiều thì quý vị giơ tay lên. Như vậy có nghĩa rằng quý vị chọn phương án thứ 2 là thầy tự giảng phải không? Bây giờ quý vị muốn thầy giảng chủ đề gì? Tâm lý xã hội, hay là tình cảm dây dưa, hay là Phật học thường thức, hay là giáo nghĩa đại thừa? Trời ơi, chảnh nữa, giáo nghĩa đại thừa. Trời ơi, buông ra sân si vô đây còn chen cái chỗ ngồi để dựa lưng, để giờ mặt ông thầy cho kỹ mà đòi học giáo nghĩa đại thừa. Muốn học giáo nghĩa đại thừa quý vị phải chuẩn bị cái tâm gì? Độn tâm xả, tức là buông hết, không có vướng bận gì hết. Đằng này còn vướng ông thầy mà, phải không? Bóng mây là mới đi lên đây nghe, chứ còn bóng ma là cho lên đường, phải không? Mình tu từ từ thôi con, đi trên mặt đất mà nó chắc ăn, chứ đừng có leo đọt cây té chết. Muốn thành thánh, thành Phật, thành cái gì cũng được, nhưng trước mắt mình phải thành một con người bình thường, có đạo lý, có đạo nghĩa và có tinh thần từ bi của đạo Phật. Vâng, để đánh dấu buổi hôm nay gặp quý vị trong một cái môi trường hết sức là đầm thắm của tình cảm Phật tử tại thành phố Cần Thơ, bên ngoài vẫn còn ồn ào náo nhiệt, nhưng đã mấy ai gác lại những cái chuyện riêng tư của mình để ngồi đây lắng nghe những câu đạo lý, thật ra rất là khó. Xin phép được trình bày với lại quý vị một chủ đề mang tính cách xã hội, đó là kết nối yêu thương. Tâm lý tình cảm nhẹ. Bây giờ xin hỏi quý vị một câu nha. Có ai tình nguyện trả lời trước không? Có ai tình nguyện giơ tay lên trước khi thầy đọc câu hỏi không? Chắc không ai, không ai có đủ can đảm. Thôi để hỏi chung đi, quý vị nào trả lời được thì giơ tay. Chờ con đứa nhỏ nào nó giơ tay kìa. Điếc không sợ súng. Xin hỏi quý vị, con người chúng ta sợ nhất cái gì? Rồi mời bác lên đây. Bây giờ bác giới thiệu cho thầy coi, bác xích vô đây một chút xíu coi bác pháp danh gì, năm nay mấy tuổi?
Tôi pháp danh Diệu Khôi, đệ tử của chùa Phật Học.
Diệu Khôi? Úi dồi ôi, Diệu Khôi tức là đẹp nhất đấy. Vâng, bác cũng đẹp nhất. Bây giờ bác nói cho thầy với mọi người nghe coi, bác theo cá nhân của bác là bác sợ nhất cái gì?
Thưa thầy, con thì con không sợ, nhưng mà tâm lý chung á là con người sợ chết nhất.
Tức là bác không sợ chết, mà tâm lý chung là ai cũng sợ chết. Vậy chứ có mấy người nhào tự tử đó?
Tự tử là vì lúc bức xúc quá họ không có suy nghĩ, nhưng mà khi mà thắt vô cổ rồi thì họ muốn sống chứ họ không muốn chết.
Có kinh nghiệm dữ ta. Bác này nói rất là rõ ràng, giống như là đã từng trải qua rồi. Mấy người đó bức xúc quá cho nên họ mới làm, nhưng mà khi thắt không biết thắt cái gì. Nó nhiều khi thắt sợi dây chuyền lượng chừng, cho nên lúc đó ham sống chứ sao sợ chết, phải không? Trời, có một lượng vàng đeo mà sao muốn chết nữa, phải không bác? Rồi còn theo bác còn có cái sợ nào nữa không?
Dạ thưa, tôi thì tôi chỉ có để ý cái chết thôi.
Thầy thì thầy sợ khác bác. Thầy sợ bị gụng găng. Rồi cảm ơn bác. Có vậy cho bác tràn vỗ tay, đưa mời bác về chỗ ngồi. Thầy biết chắc một ngày nào đó rồi răng của mình nó cũng theo gió, theo mây. Thầy sợ ngày đó lắm. Có một lần thầy nói chuyện với cái bác đó, mà bác đó vui quá cười cái rớt cái hàm răng giả ra ngay trước mặt thầy. Trời ơi thầy gớm quá. Mà quý vị biết, bà lụm lên, bà lấy cái vạt áo bà chùi 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 xong bà gắn lại. Thầy còn gớm hơn cái rớt ra nữa. Thầy tưởng đó bà cầm ra sao bà rửa. Đằng này bà lấy vạt áo bà chùi chùi xong bà gắn cái cục. Cười quá tốc độ. Rồi bây giờ thầy xin phép hỏi, có vị nào có ý kiến khác với lại bác Diệu Khôi không? Tức là bác này nói là tâm lý chung là người ta sợ chết. Bây giờ ai có ý kiến mời con. Rồi con có cái micro nữa không con? Không có thì chắc mời con lên đây. Con lên đây đi, lên đây. Con đứng ở chỗ cái cầu thang nè. Rồi cái này nói theo con thôi, chứ không có theo ai hết. Bây giờ con sợ nhất cái gì?
Di Đà Phật, con sợ nhất là mất đi những gì mình đang có. Đang có.
Thầy hỏi lại, tức là con sợ mất như những gì mình đang có. Cái này nó chung chung quá. Thí dụ như mất một cọng tóc cũng buồn. Mất một cái móng tay cũng buồn, phải không? Mất đi người ấy cũng buồn, phải không con? Rồi cho con nói lại một cách cụ thể hơn. Quý vị đồng ý không? Tại vì những gì mình đang có, thí dụ như cọng tóc cũng là của mình. Thầy cũng có tóc nha, chứ không phải giỡn đâu, tại cạo đi thôi.
Dạ thưa thầy, cho con trả lời lại là con sợ mất mẹ con nhất.
Rồi cảm ơn con. Thầy hy vọng rằng mẹ con sẽ nghe được lời này. Chỗ đây nữa lành thấy ớn không? Ta không lên tiếng thôi, từ những đây. Con có hạnh phúc khi nghe con nói như thế không? Rồi mời con lên đây luôn. Lên đây hai mẹ con. Đây đây không, để cho mượn cái micro. Chào con. Cuộc sống vốn nó thay đổi nhanh chóng. Cái gì nó cũng có thể biến đổi, dù đó là tình thâm mẫu tử. Nhưng tại sao con lại sợ mất mẹ mà không sợ mất những thứ khác, giống như bao lớp thanh niên trong xã hội đang vươn tới?
Dạ tại vì con yêu thương mẹ con nhất. Cho nên con sợ mất mẹ con nhất.
Nhưng mà nếu như cách sau này vài năm nữa con yêu thương mẹ xuống số 2 rồi, rồi con có sợ mất mẹ nữa không? Hay là sợ cái người yêu thương nhất đã mất?
Dạ không, tại vì con biết mẹ con yêu thương con nhất nên con thương mẹ con nhất.
Nói chuyện què. Con nghe con nói như thế con có cảm thấy hạnh phúc không? Thì như vậy ở đây con nói lời gì để cho con của con nó yên tâm? Đưa micro cho mẹ con. Dạ.
Con làm mẹ, con đem tất cả cuộc đời hy sinh, con đem tất cống hiến cho con gái con hết. Con hy sinh tất cả cuộc đời con để dành cho con gái con những gì tốt đẹp nhất.
Quá là tuyệt vời. Giờ nếu như nói một câu với mẹ, con sẽ nói câu gì?
Con yêu mẹ.
Sao con?
Dạ con yêu mẹ.
Con yêu mẹ hả? Rồi cho phép con ôm mẹ một cái. Vâng, cảm ơn hai mẹ con của con. Tại vì cái vòng tay ôm này có thể nó sẽ buông ra bất kỳ lúc nào giữa cuộc đời vô thường dâu bể này. Câu hỏi này thầy có từng hỏi và có một số em còn rất trẻ, nó trả lời mà ngoài cái suy nghĩ của thầy. Tức là có một em thanh niên trẻ đó, nó nói nó sợ nhất là mất người yêu. Mới có 17 tuổi thôi. Thì đâu có ai cấm nó không có người yêu. Nhưng mà rõ ràng trong cái suy nghĩ của nó đó, là người đó là cái người thứ nhất chiếm hết ở trong lòng của nó. Thưa quý vị, tại sao chúng ta sợ? Tại vì chúng ta có. Phải không? Chúng ta có, cho nên chúng ta mới sợ. Là sợ gì? Sợ nó mất đi. Như bác nói, sợ chết, tức là mình sợ mất đi cái sự sống của mình đang có, sợ mất đi cái sinh mạng của mình. Đó là do chúng ta có sinh mạng, có sự sống, cho nên chúng ta mới sợ mất đi sự sống, mất đi sinh mạng. Mà nói gọn theo bác Diệu Khôi, tức là sợ chết. Còn giống như con là có mẹ, cho nên con sợ mất mẹ. Thì chúng ta sẽ hiểu một cách đồng nghĩa với những thứ khác. Có tiền, sợ mất tiền. Có tài sản, sợ mất tài sản. Có tình cảm, sợ mất tình cảm. Có tuổi trẻ, sợ mất tuổi trẻ. Có sức khỏe, sợ mất sức khỏe. Nhưng mà những thứ đó chúng ta sợ, rồi nó có mất không? Vì đó là quy luật, nó là con đường đi. Tại hãy con đường đi nào mà không dẫn về nơi cuối cùng? Cuộc hành trình nào mà không xuôi về phía hoàng hôn đâu thưa quý vị? Chắc chắn một ngày, xa xôi hay gần, chúng ta cũng sẽ mất những gì chúng ta có. Như vậy chúng ta làm sao để mình bình yên được giữa cái có và cái mất đang đến? Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý của mình. Bây giờ nè, tại sao chúng ta sợ chết? Tại vì có nhiều thứ chúng ta chưa làm xong. Phải không quý vị? Thí dụ như thầy bây giờ còn trẻ quá, vậy mà ngã đùng cái chết cho nó tiếc không? Quý vị tiếc không? Tiếc chứ, rồi ai đi xuống đây giảng cho quý vị nghe nữa. Cảm ơn. Không có người này thì có người khác. Thưa quý vị, sở dĩ mà chúng ta sợ chết là tại vì chúng ta còn nhiều thứ chúng ta chưa làm, còn nhiều thứ chúng ta đang ước mơ, còn nhiều thứ chúng ta đang dự tính. Nhưng theo suy nghĩ thông thường của bà con chúng ta đó là già, bệnh, chết thì đó là chuyện tất yếu. Nhưng mà trẻ bệnh chết chúng ta cũng tiếc nuối, rồi trẻ không bệnh mà chết chúng ta lại càng tiếc nuối hơn. Thầy có hỏi một cái anh thanh niên nọ, Thầy nói nếu như tử thần tới cho con một điều ước, tức là một ước nguyện cuối cùng để con làm, rồi xong rồi con chết, thì con ước cái gì? Anh thanh niên này, ảnh ước rất là dễ thương, ảnh dí dỏm lắm quý vị. Ảnh nói ảnh chỉ ước sống một ngày thôi. Ngày đó mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây, hễ ngày nào mặt trời mọc ở hướng khác thì ảnh mới chết. Coi như ảnh đâu có chết, phải không? Tại vì ngày nào mặt trời cũng mọc hướng đông và lặn ở hướng tây thì đâu có cái chuyện ảnh chết đâu. Thầy nói anh lừa tử thần rồi. Thầy hỏi lại, thầy nói nếu như tử thần mà cho anh một cái quyền lựa chọn để ước cái gì trước khi chết để anh làm, quý vị biết? Ảnh nói nghe thấy thương lắm. Ảnh ước cho vợ ảnh có trách nhiệm với hai đứa con, đừng có ham chơi nữa, chơi bao nhiêu đủ rồi. Khi thầy nghe điều này thì thầy không có dừng lại cái thắc mắc. Thầy mới hỏi tiếp, vậy chứ vợ con làm điều gì mà con phải trách như vậy? Thì anh này anh nói đó, vợ con chỉ có mỗi một việc thôi, đó là tối ngày sắm sửa, làm đẹp, rồi ăn dọn, rồi đi chơi thôi. Tối nào cũng đi chơi, tới đi một nhóm bạn, tối nào cũng đi ăn, đi uống hết, cũng nấu cơm. Nhưng mà để mâm cơm đó cho chồng với hai đứa con ở nhà ăn, còn chị vợ là đúng 7 giờ là rời khỏi nhà. Cứ 7 giờ tối đi tới 11 giờ tối về, mà ngày nào cũng đi chơi như vậy hết. Thầy nói tại sao mà không ước cho cái người đó đi luôn cho nó khỏe? Gặp thầy là thầy ước cho đi luôn à? Tại vì muốn đi thì cứ đi, khỏi chàng ràng, mệt quá, phải không? Phải không mấy anh? Trời, mấy cô vỗ tay là ủng hộ mấy anh hay là ủng hộ cho cô này? Theo mấy cô thì có nên níu kéo không? Khi đàn ông người ta nói ra có nghĩa rằng người ta đã chịu nhiều đau khổ, và phụ nữ cũng vậy. Lúc nào mình cũng vì con hết, phải không? Mình có thể vì con mà mình xuống nước với con người phản bội kia. Mình có thể vì con mà mình hạ mình với con người vô trách nhiệm mình đã lỡ chọn làm bạn đời. Phải không? Tụi gật đầu lia lịa kìa. Không biết đây có phải cánh cọ đơn coi không? Phải không? Mà sao gật đầu dữ vậy? Tụi gật đầu nó phải nữa kìa. Thưa quý vị, khi ta hỏi như vậy đó, thì ảnh mới nói là cuộc sống nó có nhiều điều khó nói lắm. Nhiều khi mình không cần, nhưng mà con cái của mình nó cần. Mà nhiều khi mình sống vì con cái thì người kia lại lợi dụng, lại làm khổ mình thêm. Cuộc sống này nó có nhiều cái quá là trớ trêu. Thầy nói tóm lại là bây giờ là trong lòng anh khó xử nhất là chuyện gì? Anh nói ly hôn không được. Tức là không có ly hôn được, mà thật sự là người vợ đã phản bội rồi. Anh là chỉ muốn níu kéo để cho có trong gia đình cha và mẹ cùng chăm sóc con cái, để con cái nó tốt hơn thôi. Anh nói trong khi con làm chủ một doanh nghiệp, tiền không nhiều, nhưng mà với vị trí của con có thể có rất nhiều bạn nếu con muốn. Vậy mà con vẫn giữ được mình, trong khi bạn bè con tất cả rất là hư đốn. Trong khi đó vợ của con lại đua đòi. Câu chuyện nó rất là dài, nhưng ở đây thầy nêu ra để quý vị thấy được rằng trong những khoảnh khắc đó mà chúng ta muốn chết là chính ở những cái chỗ này. Tức là chúng ta cảm thấy chán nản, chúng ta cảm thấy tuyệt vọng, chúng ta cảm thấy không có nơi nương tựa tâm hồn. Đây mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Cho nên chúng ta tập kết nối yêu thương là như vậy. Kết nối yêu thương theo tinh thần của Đạo Phật, tức là chúng ta gắn kết lại những tình yêu thương không có ngã chấp, không có sân hận, thì chúng ta mới được bình yên. Bây giờ quý vị xét thử xem mình có từng tham chấp, mình có từng sân hận với người mình yêu thương chưa? Có không? Ai không có đâu, giơ tay thầy coi. Ai không có? Tất cả quý vị ngồi im, có nghĩa rằng ai cũng có. Thì thầy hiểu đơn giản thôi, chính thầy cũng có. Tại vì có nhiều Phật tử đi tới chùa thầy thấy tốt lắm, thầy cũng mến, cũng quý. Nhưng mà đụng cái trời Phật tử đó muốn dỡ nóc chùa mình ra. Tại sao thầy lại như vậy? Con tốt với chùa quá mà tại sao thầy không quan tâm tới con, nghe hú hồn, quan tâm tới cho cắn lưỡi chết trước giờ giới nghiêm à? Phải không? Thầy cũng không biết nữa. Nó tự nhiên đâu gọi điện thoại vô, mà trong lúc thầy đang có công chuyện, đang hẹn điện thoại, thầy thấy số lạ thầy bắt. Trời ơi, tại sao vậy thầy? Tại sao tụi con tới chùa thầy hoài mà sao thầy không có ở nhà, thầy đi đâu? Thầy nói thầy đi tu. Tại đi tu mà là phải đi chứ đâu có ngồi đâu, không? Nếu mà ngồi chỗ thì nó ngồi tu rồi, phải không? Còn đứng chỗ thì nó đứng tu rồi, đằng này nói đi tu. Cho nên là thầy không ở nhà là chuyện bình thường. Chưa đâu quý vị, thầy biết cái cách hỏi nó hơi khó khăn, thầy nói để cho nó khuây khỏa đi. Vậy mà còn nói, thầy có biết không, là cả nhà con dành tình cảm cho thầy, chắc mót từ đồng từ cắt. Con của con nó bớt ăn, con cũng nhịn ăn, chồng con cũng nhịn ăn, mẹ con cũng nhịn ăn, đem tiền tới cúng dường thầy, vậy mà thầy cũng không thèm ngó tới. Thầy nói á ngộ không, tại sao thầy phải ngó tới tiền? Thầy đi tu chỉ để ngó với tiền, thì thầy đi tu để làm cái gì, phải không quý vị? Ở nhà đạp xích lô cũng ngó tiền được, nó đi làm bốc vác, đi phụ hồ cũng ngó tiền được. Tự nhiên bỏ hết cha mẹ, bỏ tới hết người thân đi vô để ngó tiền. Thầy nói thầy ghi nhận cái tấm lòng của quý vị, nhưng mà đừng có ép thầy cầm tiền lên ngó. Tại vì sao? Tại vì thầy biết thầy. Hãy mà cầm lên thầy ngó thì thầy động lòng, thầy nhìn coi tờ xanh hay tờ đỏ. Vỗ tay. Ông thầy mình ổng không ngó tới tiền thì mừng cho ổng, đằng này trách ổng mà trách vô lý lắm. Thầy nói con ơi, tại sao con phải thắc mắc như vậy? Từ trước tới giờ thầy làm trụ trì ở chùa này, thầy chưa từng giữ tiền, chưa từng đếm tiền, thầy chỉ biết xài tiền thôi. Thầy nói thiệt luôn á. Tại vì chùa thầy có thủ quỹ, thầy làm cái gì rất là công khai rõ ràng, đi đâu cũng vậy, thủ quỹ chi tiền ra rồi đưa cho thị giả giữ, chứ thầy cũng không giữ làm gì. Thì quý vị biết thầy nói là thầy ở trong chùa thầy không có giữ tiền, tại thầy biết cái tâm của thầy đó nó sẽ động khi mà đụng tới tiền. Thầy biết cái bệnh đó, cho nên tốt nhất thầy phải tránh. Thì cái gì đó mới nói thầy mà sống như vậy là thầy thất đức lắm. Thầy hỏi cho sống làm sao mới có đức đâu, con chỉ cho thầy coi. Theo quý vị sống làm sao cho có đức? Cái Phật tử đó mới nạt ngang, thôi nói chuyện với thầy nhiều đủ rồi, biết thầy rồi, từ đây sắp tới tụi con không có tới chùa thầy nữa. Thiếu gì chùa, thiếu gì thầy, chứ đâu phải con mình thầy dễ thương. Tại nó ủa, công nhận thầy dễ thương hả? Té ra họ, trong lòng họ là thầy vẫn còn có giá, quý vị thấy không? Họ vẫn đặt ở một cái vị trí rất là tốt, cho nên là họ bức xúc qua họ nói. Mà nói một câu rất là đau, quý vị biết không? Thầy tu làm sao đó, coi chừng thầy thất đức, mai mốt không ai thèm tới chùa. Thầy đã được rồi, cảm ơn lời cảnh tỉnh này, thầy sẽ xem xét lại coi thầy tu như thế nào để cho Phật tử nó tới cho đông hơn, chứ còn Phật tử mà tới ít quá nó cũng buồn đó. Nhưng mà con phải biết, con chỉ là một trong hàng triệu Phật tử, gia đình con là một trong hàng triệu gia đình Phật tử. Phật tử đi tới chùa để tu để học nó khác với Phật tử đi tới chùa để dòm ngó có ông thầy có đức hay là thất đức. Phải không quý vị? thầy về đó, thầy phải kiểm tra lại, tại vì chùa thầy là Phật tử cúng dường là ghi hết, ghi tên hết rất là rõ ràng. Thầy kiểm tra lại coi coi Phật tử đó cúng dường như thế nào mà nặng lời với thầy như vậy. Quý vị biết cúng 300 ngàn, 300 ngàn tuy nó không nhiều nhưng đối với một cái gánh hàng rong thì nó lớn, nhưng mà thầy nghĩ nó không lớn bằng tấm lòng. Tấm lòng của con người đối với con người, phải không? Thầy thấy thầy rất là cần những cái tấm lòng đó. Và quý vị cũng vậy, rất là buồn khi mình mất đi một cái mối giao tình hay là một cái tình thương nào đó trong cuộc sống này. Tuy rằng thầy xuất gia nhưng thầy cũng buồn. Điều này có nghĩa rằng mình đã có cái tâm ích kỷ ở trong đó. Tâm ích kỷ này nó kèm với lại ngã chấp. Đây là nguồn gốc của bao nhiêu yêu thương chúng ta không kết nối lại được. Đức Phật dạy chúng ta buồn khổ không phải vì thiếu cơm, thiếu gạo đâu. Mình có thể nghèo nhưng mình không thể chấp nhận được người bạn đời phản bội, phải không quý vị? Bây giờ ai chọn một kiếp chung tình mà nghèo hơn là giàu sang mà bội bạc? Quý vị chọn cái nào? Chọn nghèo phải không? Túp liều tranh hai trái tim vàng phải không? Không có vàng lấy chì xài đỡ cũng được. Khi thầy hỏi vấn đề này thì đa phần các Phật tử mà lớn tuổi đó, họ đều có chung một ý kiến là chấp nhận nghèo mà sống có nghĩa có tình. Mình học Phật thật, mình biết buông xả, nhưng bây giờ cái người mà mình thương yêu nhất đối xử với mình quá là tệ bạc, quý vị có đau lòng không? Quý vị có thể nhịn đói được 5-6 ngày, nhưng mà gặp phải cái cảnh mà phản bội đó, quý vị sẽ chết dần, chết mòn và không chịu đựng được. Có những Phật tử bỗng dưng bị bệnh nặng, khi thầy hỏi ra thì mới biết họ đều bị cái áp lực về tình cảm. Thầy mới nói bây giờ đó, người ta không có thương mình thì thôi, mình đi theo mình níu kéo làm gì? Thì mấy vị Phật tử nói thầy à, thầy không có chồng, thầy không có biết. Không, họ nói chân tình lắm. Thầy không có chồng, thầy không có biết. Có chồng, có con rồi đó, mà bây giờ tự nhiên nó đổ vỡ, nó có nhiều cái khổ lắm thầy. Nhiều khi con không có cần chồng, nhưng mà trong gia đình không có đàn ông nó cũng khổ. Mấy ông đàn ông khác bắt đầu chọt chọt vô, dòm ngó, rồi nói bóng, nói gió, rồi mang tiếng, mang tai. Rồi con cái nó lớn lên, nó để ý, nhiều khi con nói nó không nghe, ba nó nói thì nó dễ sợ hơn. Đó. Rồi con cái, con cũng phải níu kéo lại để cho nó có chỗ dựa. Cho nên đó, khi mà phát hiện ra người bạn đời của mình mà không có chung thủy nữa, thật sự nó đau lòng lắm. Thầy nói bây giờ giữ làm gì? Người ta không có thương mình thì thôi mình thương mình, phải không quý vị? Đằng này người ta không thương mình còn tự hành hạ mình nữa, khổ quá. Thầy thấy có nhiều người bỏ ăn rồi bệnh hoạn, là thử hỏi con cái rồi ai nuôi? Nó đã có nguy cơ mất cha rồi, bây giờ mẹ nó ngã gục nữa thì mấy đứa nhỏ nó sống với ai? Cho nên con người ta đau khổ chính là gì? Chúng ta biết rằng cái đó là cái của mình, thuộc về sở hữu của mình. Bây giờ nó không nằm trong phạm vi của mình quản lý, không đáp ứng điều kiện của mình nữa, chúng ta sẽ khổ. Bây giờ chúng ta kết nối yêu thương như thế nào? Chẳng lẽ mình hận thù họ à? Giờ hận là làm được gì không? Đâu có làm được gì đâu. Giỏi lắm là mình nói vài câu nặng lời với nhau cho đỡ tức thôi, phải không? Hoặc là mình làm cái gì đó cho nó hả dạ mình, nhưng mà rồi mình cũng đau lòng. Nó giống như có cô đó, quý vị biết, thầy biết là thầy biết cả cha mẹ. Thì cái cô Phật tử này còn trẻ lắm, năm nay mới 30 tuổi thôi. Thầy biết cái cô Phật tử này từ lúc mới có 8-9 tuổi thôi. Cha mẹ dẫn tới chùa đó, rồi quy y từ nhỏ. Ngoan lắm, dễ thương, học giỏi lắm, thành đạt lắm. Nhưng mà khi mà ba mẹ nó tới mét thầy đó, nhờ thầy dạy nó, thầy mới biết nó hư. Tức là cô này có một chủ đích rõ ràng, đó là đi phá gia can những người thành đạt. Cổ tìm hiểu biết ai đang thành đạt, ai đang hạnh phúc, bằng mọi cách cổ sẽ trở thành người thứ ba chen vào để phá nát gia đình đó. Thầy nói tại sao nó hư vậy? Cái bữa kia thầy gặp, thầy hỏi con, nghe nói bây giờ là con sống không có chủ động được, con cứ thả mình theo những cuộc tình như thế, bao giờ con dừng lại? Ngồi khóc. Thầy nói con khóc bây giờ nó vô ích thôi, đâu có làm được cái gì đâu, tại sao con phải khóc? Cô trả lời thẳng là con hận đời, hận kẻ bạc tình. Tức là bao nhiêu yêu thương dành cho cái anh đó, ở dưới quê lên, con nhà nghèo, cô này chia sẻ với anh đó về vật chất, tức là cái thời sinh viên đó, học rồi đi dạy kèm, lấy tiền đó để phụ với ảnh. Nhưng mà tới khi học xong thì người này lại sang ngang. Cho nên là cổ hận tình từ cái người đàn ông phản bội đó, chuẩn bị đính hôn rồi. Cho nên từ đó cổ cảm thấy cổ rất là hận đàn ông. Hễ mà thấy gia đình là hạnh phúc là cổ sẽ phá. Cổ nói tất cả đàn ông đều xấu, thầy nói trừ thầy ra. Chứ đang nói chuyện với ông thầy của mình mà gom hết đàn ông trên thế gian này đều xấu. Kiểu này giống y như Lý Mặt Sầu, phải không quý vị? Hỡi thế gian tình là chi chi. Hận đời, mình không có trách được. Khi người ta rơi vào cái hoàn cảnh đó, thầy hỏi chứ thực sự là con đã phá bao nhiêu gia đình? Cậu nói khoảng 20. Trong vòng 4 năm phá 20 gia đình. Tại vì cô này có lợi thế là đẹp người đó. Rồi nói năng tao nhã, có kiến thức nữa mà, giảng viên mà. Thầy hỏi rồi sau những lần đó lòng con có bình an không? Con có cảm thấy hạnh phúc không? Con có cảm thấy thoải mái khi mà trả thù một cách vô tội vạ đối với những gia đình kia? Và sau những cuộc tan vỡ đó cũng là những người phụ nữ như con, trái tim họ tan vỡ khi mất chồng, con mất cha. Cổ ngồi khóc. Cổ nói con biết con dấn thân vào con đường tội lỗi rồi, nhưng mà không hiểu sao con gặp đàn ông con hận lắm. Con trả thù bằng cách con thật ngọt ngào để con dụ cho những người đó vào lưới tình. Con làm cho tất cả gia đình họ phải đảo điên lên hết, để cho biết chọc tới phụ nữ thì xuống địa ngục sống còn sướng hơn. Thầy nghe thầy ghê quá, cho nên thầy thấy thầy đi tu đúng là chính xác. Thầy mới khuyên cái cô đó, thầy nói con à, không có nên đâu con. Con phải biết gieo gió thì sẽ gặt bão. Bây giờ con 30 tuổi rồi, con thấy lòng của con cũng không bình yên. Chẳng lẽ con sống như thế hoài, cuối cùng con dừng lại ở đâu? Thuyền không có bến đổ, thuyền đi về đâu? Chỉ ngồi im lặng, không trả lời được. Thầy nói còn nhân quả của đạo Phật con phải để ý. Con đã gây đau khổ cho người khác thì chắc chắn đó là hành động từ hận thù, thì nó sẽ kết thành nghiệp. Mà hãy gây nghiệp nhân thì nó sẽ đưa tới nghiệp quả là điều chắc chắn. Ở đây đó, không phải là thầy đưa câu chuyện này ra để thầy nói rằng chúng ta hận thù giống như cô đó. Nhưng mà một khi mình mất mát về tình cảm, chúng ta dễ dàng rơi vào trạng thái cực đoan nếu chúng ta không kềm nén được. Bây giờ mình có thương được cái kẻ bạc tình với mình không? Thương không quý vị? Nhiều người lắc đầu, chắc chắn là không thương rồi, phải không? Nhưng mà mình hận họ thì mình được cái gì? Cũng không được gì. Vậy mắc mớ gì mình đi hận họ? Quý vị thấy mâu thuẫn không? Điều này khó nói lắm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta hỷ xả là như vậy đó. Mình phải hiểu cho được duyên nghiệp. Khi mà họ không thương mình nữa thì mình biết nó hết nghiệp, hết duyên rồi. Họ phụ tình mình thì thôi, cái này coi như mình mắc nợ họ, mình trả nợ họ sớm. Chứ mai mốt già sao trả được, phải không? Thầy thấy có cái bác kia chợ 65 tuổi rồi mà đòi ra tòa ly dị. Kỳ quá. Thầy hỏi sao mà ra tòa ly dị? Thì cái bác này mới nói, thầy thử nghĩ coi, ổng bày đặt bà điều đi tập thể dục buổi sáng, đi tập thể dục buổi sáng, tập có 15 phút thôi, đi ăn phở với con mẹ kia 20 phút. Thầy nói thì ổng đói bụng rồi cho ổng đi ăn. Con ghét quá, ngày nào con cũng nấu phở cho ổng ăn. Đó, ông muốn ăn phở phải không? Tôi cho ông ăn phở. Bà còn đi theo bà rình nữa chứ, rình bắt tại trận luôn, thấy không? Không có cãi được nghe. Gian phu dâm phụ. Thầy nói bà nói thấy ghê quá, giống y trong phim mà. Già rồi. Bà ghen lòng ghen lộn là mà 65 tuổi bắt đầu ly dị. Thầy nói bây giờ có xui gia, có cháu nội cháu ngoại, ly dị nó kỳ lắm. Thôi thì nhà ai nấy ở, ổng thích có bạn thì cho ổng có bạn đi. Ổng nói thà là khuất mắt. Bà nói thà là cho khuất mắt, chứ bây giờ còn lương ương cái kiểu này, cứ đi tập thể dục hoài, có ngày con đứt cơn máu còn chết. Thầy nói tại sao như vậy? Một ngày kia ổng không theo người khác thì ổng cũng theo đất, theo gió, theo cát, theo bụi, cũng trở về với cõi vô cùng. Thì mình đâu có nắm được đâu. Thôi thì bây giờ ổng muốn thích đi đâu thì cho ổng đi, chứ già cả rồi mà kéo nhau ra tòa ly hôn nó kỳ lắm. Bả còn nói nữa mà, con đâu có cần, nhà cửa này ổng dựng lên con cho ổng hết, con xách cái vỏ đệm con đi về quê má con ở được rồi. Trời, bả làm giống y như cái thời mà 20-30 vậy, giận chồng xách vỏ về quê ngoại nữa. Bả y cái nết của bả động đảnh. Thầy nghĩ cái ông kia ổng đi tập thể dục buổi sáng là phải rồi. Bả già mà bả còn động đảnh cái kiểu đó thì chứng tỏ là suốt mấy mươi năm là ổng chịu đựng với bà này là ổng cũng Bồ Tát chứ không phải giỡn đâu. Phải không quý vị? Một hai là bà cứ đòi xách vỏ về quê ngoại. Thầy nói già rồi, xách vỏ về quê rồi, con cái nó buồn tội nghiệp nó thì cứ ở nhà đi. Đó, bây giờ lo tu tập niệm Phật. Bây giờ đó ổng có bệnh hoạn thì bà cũng buồn. Thì bây giờ bà niệm Phật, bà hồi hướng cho ổng được bình yên. Nếu như bà mà hy sinh đó thì bà cầu luôn cho cái bà kia được bình yên, để cho ổng vui. Hai người vui thì bà mới vui. Thì như vậy mình tu tập nó mới được, mình hỷ xả mới được. Bà nói con chưa có cạo đầu. Bà trả lời tỉnh bơ. Bà nói con chưa có cạo đầu. Thầy nó biết, nhìn bà còn nhuộm đầu nữa mà cạo gì. Còn điệu vậy đó. Trong đây có ai 65 tuổi nhuộm tóc không? Có. Thầy thấy có. Quý vị thấy giữa tu tập với thực tế có phải là nó một trời một vực không? Trong khi quý vị đòi học pháp thượng thừa, đòi học giáo lý đại thừa, đòi học những cái pháp gì nó cao siêu ở trên á, mà giận người mình thương yêu, giận không bỏ được. Chẳng qua chúng ta làm quà vì cuộc sống thôi, chứ còn nhắc tới là mình sẽ kể có nhân chứng, có vật chứng, kể hết. Tại tâm của mình lúc nào nó cũng vướng kẹt bởi những cái phiền muộn. Cái đó là do chúng ta thấy có, mà khi có rồi nó mất đi, chúng ta kết không được, chúng ta nói không được. Giỏi lắm là mình ép mình sống chung với họ, rồi một khoảng thời gian nào đó tới một lúc mình cũng sẽ không chấp nhận được, chúng ta cũng không chịu đựng được. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, tại sao mà cái chỗ đứt tay nó hay đụng? Trong đây thầy nghĩ ai cũng có kinh nghiệm bị đứt tay phải không? Tại sao trước khi đứt tay mình làm gì nó cũng không đụng, mà bây giờ nó đứt tay nó cứ đụng ngay cái chỗ đứt, là tại sao? Tại nó chạm. Tại sao? Tại mình sợ hả? Không phải. Tại vì nó là vết thương, cho nên đụng vô mình đau. Còn trước khi mà mình bị thương đó, mình có đụng không? Có, nhưng mà nó không phải là vết thương cho nên nó không đau. Thực chất chúng ta vẫn đụng bằng nhau. Ngày nào thể mà mình cầm nắm thì nó mới va chạm. Mà khi da liền thì mình va chạm nó không có đau. Da mình nó bị đứt, mình đụng vô nó đau. Mình cứ tức mình nói tại sao cứ đụng ngay cái chỗ đau hoài vậy đây nè. Khi vết thương lòng của chúng ta đã có rồi thì quý vị sẽ bị chạm liên tục. Cho nên làm thế nào để quý vị có thể bình yên trong cuộc sống khi tình cảm nó rạn nứt, khi sự gia chạm ở trong cái tâm hồn của mình, trong cái cuộc sống này nó xảy ra những xung đột, những biến chuyển của tâm lý, làm sao để chúng ta có thể bình ổn được. Mình đang rơi vào hoàn cảnh của người bị đứt tay đó, hễ chạm nhẹ cái nó cũng đau, mà hễ đau cái là chúng ta cảm thấy bức rứt, chúng ta cảm thấy khó chịu, vì sao nó cứ đụng hoài. Là do cái tâm cố chấp của mình. Thưa quý vị, tức là khi chúng ta luôn hướng về cái người đó mà từng làm cho mình tổn thương, thì xin lỗi, 3 ngày sau họ có một câu nói gì không phải lòng, lập tức cái chuyện tổn thương nó sẽ sống lại. Phải không quý vị? Mà bao nhiêu lần người đó làm cho mình không hài lòng là bấy nhiêu lần sự tổn thương nó sẽ sống lại trong cái cuộc đời của mình. Cho nên quý vị sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn khi mình sống bên cạnh cái người mà mình từng chọn là bạn đời. Nhưng hỏi lại cho rốt cuộc, quý vị còn thương họ không? Thương chứ sao không thương. Nhưng mà buồn thì vẫn buồn, giận thì cứ giận. Đó. Có một bài hát giận thì giận mà thương thì thương, thì thấy bài hát nó hay vô cùng. Làm sao chúng ta kết nối được? Hận thù nó không đem tới lợi ích rồi nè, nó chỉ làm thêm cho tâm hồn mình bị đốt cháy, những cái phiền muộn nó càng ngày càng tăng lên. Coi như cách này là thua rồi. Bây giờ kêu mình hỷ xả, mình nhịn được rồi đó, nhưng mà mắc cái nghiệp gì dài 3 ngày là làm cho mình buồn, dài 3 ngày là làm cho mình khổ. Tại sao vậy? Thì như vậy cái cách nhìn này nó có thể chấp nhận được nữa không? Kéo dài được bao lâu nữa? Không lâu. Sẽ không bao lâu nữa sẽ bùng phát những cái đợt sóng ngầm, chiến tranh lạnh sẽ diễn ra. Mà quý vị biết đó, trong khi ông bà mình hồi xưa đó là không có quen với nhau, nhiều khi hai bên gặp nhau gật đầu một cái là được. Phải không bác Diệu Khôi? Thầy hỏi bác kế bên. Bác kế bên tên gì? Pháp danh gì? Pháp danh Ngọc Thủy hả? Dạ. Xin hỏi chứ, cái này hỏi lại cho chắc chứ, hồi xưa bác có lên xe bông không? Còn. Rồi hai người có quen với nhau trước khi lên xe bông không? Không quen. Sao gan vậy? Người ta làm mai cái rồi thấy ổng được cái là gật đầu à. Có biết mặt ổng không? Cha hứa gả hình ra không dám cãi lời hả? Vậy mà cũng ở cho tới răng long đầu bạc. Phải không? Dạ. Rồi còn giới thiệu ông xã mất năm ngoái. A Di Đà Phật, thành thật chia buồn với bác. Trả hết nghiệp hết nợ rồi hả? Mừng quá hả? Trời ơi tội nghiệp. Nếu bây giờ thời gian quay trở lại thời con gái, bác có chấp nhận lấy chồng không? Dạ không. Đó mấy anh nghe nha. Nghe làm sao mà anh ta trả lời coi nghe phủ phàng chưa? Tại sao lại không? Đi theo Phật chứ không lập gia đình hả? Thì bây giờ theo đi, có ai cản đâu. Còn hồi trước có người cản đúng không? À, xin lỗi, không phải là thầy muốn nói cái chuyện riêng của bác. Ở đây để quý vị Phật tử trẻ thấy được rằng đó, là hồi xưa cha mẹ không có chọn lựa, chỉ sống trong cái vấn đề chịu đựng thôi, phải không bác? Chấp nhận thôi. Có nhiều người lấy chồng bên sông đó còn không dám về nhà mình nữa. Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Ví dầu tình có dở dang, thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp dìa. Lấy chồng ở bên kia sông đó mà đâu có dám về. Theo chồng rồi phải ở luôn bên đó, lỡ về người ta mắng vốn rồi sao cha mẹ mình mắc cỡ, phải không bác? Cho nên là xin chồng thương mình, để lỡ mà tình có dở dang đó thì cho thiếp gọi đò ngang để thiếp xin về với nhà. Đúng là thân phận người phụ nữ ngày xưa nó đau khổ quá, sống chịu đựng. Thì bây giờ phải làm cách nào đây? Phật tử trẻ bây giờ đó, giới trẻ chúng ta thì có quá nhiều sự lựa chọn. Chúng ta có thể tìm hiểu trước cái người đó, rồi chúng ta cảm thấy không hợp, chúng ta xa nhau. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, bến nào lại không có ân tình một khi đò đã neo lại, phải không? Dù đò nó chuyển từ bến này sang bến khác, nhưng ít nhất chúng ta cũng động lại một chút kỷ niệm nơi đò xưa bến vắng. Chúng ta có quá nhiều lựa chọn. Điều này có nghĩa rằng theo tinh thần của Đạo Phật là chúng ta sống với ngã chấp quá nhiều. Chúng ta sống với lại tham dục quá là nhiều. Cho nên chúng ta cứ chọn, cứ lựa, và cuối cùng chúng ta chẳng lựa chọn được gì hết. Mình cứ trách, tôi đã lầm. Giống như Lam Phương viết vậy đó, tôi đã lầm đưa em sang đây, phải không quý vị? Để giờ đây tan nát từng ngày vậy đó, thầy không biết. Nhưng mà thầy thấy cái lời đó rất là hay. Mình luôn sống ở trong trách móc mà mình lầm, thì quý vị nghĩ xem chúng ta đang ước mơ cái gì? Khi mình trách có nghĩa rằng chúng ta không chấp nhận số phận. Không chấp nhận số phận, đây là vấn đề hết sức tế nhị, tận đáy lòng của chúng ta. Người học Phật phải lưu ý, chúng ta so sánh, tại sao bạn của mình nó không có điều kiện giống mình, nó nghèo hơn, nó dở hơn, nó xấu hơn, mà chồng nó lại tốt hơn chồng mình. Rồi bắt đầu mình mơ, mình ước, rồi mình cứ tính thế này, mình tính thế nọ. Cuối cùng chúng ta không bằng lòng với hiện tại, chúng ta là người khổ đau. Bây giờ chúng ta chịu đựng không nổi nữa rồi đó, nhịn không nổi nữa rồi đó, sớm muộn sẽ bùng phát cái chuyện mà chia cách hay là dở dang. Nãy giờ thầy nói vòng vòng để quý vị xác định được rằng con người chúng ta sống điều rất quan trọng đó là tình cảm, phải không quý vị? Bây giờ quý vị có đồng ý với thầy là trong cuộc sống này tình cảm nó quý hơn vật chất không? Quý vị đồng ý không? Rồi, hễ mà nó quý, cho nên khi nó có dấu hiệu rạn nứt hay là mất mát, chúng ta sẽ đau khổ. Bây giờ đứng trước cái sự diễn biến của cái thay đổi đó, quý vị làm sao? Chắc chắn là không phải là chúng ta làm lơ để cho chồng hay vợ là sa đà vào những cái cuộc chơi để trở thành kẻ vô trách nhiệm. Nhưng chúng ta xử lý cái nỗi khổ đau tận đáy lòng của mình, mình xử lý bằng cách nào? Dưới tinh thần của giáo lý Đạo Phật. Bây giờ mình hỷ xả cách nào? Chẳng lẽ chồng mình cho ông làm chồng người ta chịu không? Quý vị đồng ý là cho chồng mình làm chồng người ta không? Chém cha cái kiếp lấy chồng chung, đâu có ai chấp nhận. Nhưng mà bây giờ đang lâm vào cái cảnh tình đó thì như thế nào? Thầy thì giải quyết dễ lắm. Một dao phân làm hai, đường anh đi, đường tôi đi, tiền anh đưa tôi. Mấy cô vỗ tay liền, thấy không? Chứng tỏ là mình cũng chiếm cái phần ưu điểm à, chiếm phần lợi thế à. Có những cái trường hợp nó rất là ngang trái, quý vị biết, là vợ chồng cực khổ lắm mới gầy dựng nên sự nghiệp. Mà bây giờ đó, nếu mà ly hôn đó thì tài sản chia đôi, và cái người thứ ba không có công sức gì hết, chỉ có ngọt ngào dăm ba tháng mà có được tài sản một nửa. Cái đây nó, cái vấn đề này nó trở thành một cái tệ nạn, thưa quý vị. Là bây giờ có một số những vị trẻ là không thích lao động mà thích đi vào những cái gia đình thành đạt để chiếm một nửa gia tài. Đúng là cái cách sống quá là tệ. Nhân nào quả nấy thôi, của thiên trả cho địa. Tại vì họ đến với cái người này vì tiền chứ không phải vì tình, phải không quý vị? Thì chắc chắn một ngày kia họ cũng sẽ rời xa người này, và họ đến với tình. Mà hễ theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo, thì họ lại chạy theo tình khác, thì tài sản này nó sẽ chuyển qua cho người khác. Nhân quả nó rất là sòng phẳng, rất là rõ ràng. Và chuyện này có một nhân vật đi tới chùa sám hối nhờ thầy chứng minh rằng cổ đã phá gia can người đó để chiếm nửa gia tài. Thời buổi này đâu phải dễ. Thấy người ta có của có tiền là chen vô bằng mọi cách, nói ngon nói ngọt cho cái ông đó, ông rớt vô trong cái hũ mật. Nó con ruồi mà không rớt vô mật mới lạ. Thầy là có cách hết. Quý vị cứ lấy lửa đốt cánh ruồi, ruồi ngồi chỗ là khỏi bay, khỏi bay khỏi rớt. Quý vị dám làm không? Không dám. Xong rồi đó, gia đình người ta ly hôn, rồi cổ đến với cái người này, cái anh này, cổ được nửa gia tài. Mà quý vị biết nửa gia tài đó là cả chục tỷ đồng chứ không phải ít. Đến vì tiền đâu có phải tình yêu rồi. Sống một thời gian nó đắp đổi vậy, cái người chồng này không phải là cái người mà cổ yêu, cho nên cuối cùng rồi nó gây chuyện đủ thứ, cuối cùng cũng ly hôn. Rồi cổ đem tiền đó, cổ đem cung cấp cho một người mà cổ yêu thương, mà cái người đó lại không thương cổ, lại đi thương người khác. Tối ngày cứ thương vòng vòng cái kiểu kỳ nhông ông kỳ đà cha các ké mẹ kỳ nhông. Nó đi một cái vòng tròn vậy đó, y chang như trong phim Hàn Quốc. Nó cứ khóc lên khóc xuống, rồi đi tới chùa ra sám hối nhờ thầy chứng minh giùm. Cổ phát nguyện, cổ sám hối hết là cổ sẽ trả, cổ sẽ cố gắng, cổ sẽ làm ra rất là nhiều tiền để cổ trả lại cho cái người vợ của cái anh chồng của cổ. Xong rồi cổ đi tu. Thầy nói đâu có cần phải làm ra nhiều tiền trả đâu, phải không quý vị? Chỉ cần xuất gia liền là thể hiện cái thành tâm rồi. Không chịu xuất gia đó, mà muốn xuất gia tập 2. Quý vị biết giáo lý của Đức Phật dạy cho chúng ta đó, tính nhân bản, đó là chúng ta tập từ bi hỷ xả. Đó là nền tảng đạo đức căn bản nhất của Phật giáo đối với xã hội. Từ là thuộc về yêu thương, tức là yêu thương mà đem tới niềm vui cho người khác. Bi cũng là yêu thương, nhưng mà yêu thương bằng cách rút họ ra khỏi những khổ đau. Hai cái khác nhau. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Từ tức là yêu thương mà đem tới niềm vui cho họ, bi tức là yêu thương mà nhổ họ ra khỏi những khổ đau, kéo họ ra khỏi những khổ đau. Trong đó không có bóng dáng của bản ngã, của ngã chấp, của cái tôi. Đó được gọi là từ bi. Còn hỷ tức là chúng ta mừng, mừng với cái sự thành công của người khác, với những niềm vui của người khác, với những cái có được của người khác. Đó gọi là hỷ. Bây giờ quý vị có mừng khi chồng mình có niềm vui khác không? Có mừng không? Còn khuya, phải không? Không cắt nhượng ổng là mai chứ đó. Có cái cô đó, cô tới chùa thầy mà cô dữ lắm, bức xúc mà chồng là quá là công khai phản bội. Cho nên cổ nói, con nói thiệt với thầy, con mà không có niệm Phật, con không có tu, con cắt nhượng ổng. Đồ quỷ dịch, già rồi còn ham vui. Mà ông chồng thì cũng già thiệt, cũng 61, 62 tuổi rồi, cô này cũng 50 rồi đó. Rồi ổng thẳng thắn à, ổng thẳng thắn, ổng có bạn đó. Tại vì ổng nói bà hung dữ quá, tôi về nhà tôi không thấy bình yên. Bà nấu cơm thì bà cũng chì chiết, bà giặt đồ thì bà cũng mắng nhiếc, làm cái gì cũng nặng lời hết. Cho nên là tôi bước chân ra đường, tôi thấy có nhiều người nó ngọt hơn bà, nó hiền hơn bà, ta đẹp như tiên, còn bà dữ như phù thủy. Cổ kể lại ông chồng so sánh vậy, cho nên cô tức quá. Cô nói tôi nói thiệt với ông á, tôi mà không tu là tôi cắt nhượng ông, thử coi đố ông đi được cái con nào. Ông mà què chỗ rồi coi mấy con mắm đó nó có lết tới không. Thầy nghe thầy thấy khiếp quá. Con người ta khi mà cái tâm hỷ xả nó không có, lập tức nơi đó chúng ta đau khổ. buông bỏ những điều mà làm cho chúng ta tổn thương, buông bỏ tất cả những ý niệm mà làm cho chúng ta phiền muộn. Đây là một vấn đề khó vô cùng trong cuộc sống. Có từ bi chúng ta mới có hỷ xả được. Mà quý vị phải biết, trong hỷ xả này mà không có từ bi, chúng ta sẽ không hỷ xả theo tinh thần Phật giáo, mà chúng ta trở thành cái người gì? Liều mạng. Kệ nó, tới đâu hay tới đó. Hay là mình nói đơn giản, tức là cùi không sợ lỡ. Tinh thần từ bi hỷ xả của đạo Phật rất là hay. Chúng ta vẫn yêu thương người đó để làm gì? Để mình không có quốc hận họ. Chứ bây giờ quý vị thử nghĩ, có mình yêu thương với mình hận thù, hai cái nào đau khổ hơn? Thương. Nhưng mà mình xác định rõ ràng, hết duyên thì đường ai nấy đi anh nhé. Ngọt ngào, dễ thương như vậy thôi. Đó là tinh thần hỷ xả mà nó được kết nối bằng tâm từ bi. Nếu không có từ bi thì cái hỷ xả đó nó sẽ trở thành cực đoan. Chúng ta vẫn thương và chúng ta hiểu được rằng đây là duyên, là nghiệp, là nợ, giống như bác Ngọc Thủy nãy nói vậy, hết nợ hết nghiệp rồi. Cho nên là mình không có gì tiếc nuối. Buồn, nói không buồn là nó không có đúng, nhưng mà chúng ta chỉ buồn một khoảng thời gian nào đó để mình biết được rằng nỗi buồn hôm nay sẽ không là hoa trái bình yên cho ngày mai. Chúng ta không có vô tâm. Ở đây chúng ta xử lý tất cả những cái chuyển biến ở trong tâm của mình, thầy xin trình bày lại để mình kết nối yêu thương thôi chứ không gì. Bây giờ mình không yêu thương người đó nữa, chúng ta sẽ đau khổ. Thật tình đó, bây giờ quý vị chỉ nghĩ thôi, cái người đó trước đây thân với mình, sau này không thân, mình lỡ mình gặp mặt họ như thế nào? Nó khó chịu lắm phải không? Gặp cái mặt là tự nhiên mình thấy nó có cái gì đó, nó ngượng ngượng, nó ngại ngại, nó quê quê. Rồi mình lại nhớ, gặp họ mình lại nhớ những cái cảnh của ngày xưa nữa. Cái đó mới lạ chứ. Mình nhớ những cái chuyện ngày xưa từng ngọt ngào với nhau, từng qua lại thân tình với nhau. Bỗng dưng bây giờ gặp nhau làm ngơ, sao nó kỳ quá. Đừng có cái kiểu mà nếu không như là mơ, tình cờ gặp nhau xin cứ làm ngơ, không có chuyện đó đâu thưa quý vị. Ông bà mình có mấy câu rất là hay. Đố ai nằm võng không đưa, gặp người tình cũ như mưa trong lòng. Tức là chuyện nó xa xưa lắm rồi, mấy mươi năm rồi, bây giờ gặp lại, lòng mình sẽ sống lại với ký ức đó. Không biết quý vị sao chứ thầy là thầy nhớ dai lắm. Người nào mà tốt với thầy, thầy cũng nhớ. Không tốt với thầy, thầy cũng nhớ. Chẳng những nhớ dai mà còn nhớ kỹ, nhớ chính xác. Để mấy khi mà mấy bác đó có bệnh, thầy tới thăm thầy nhắc. Bác nhớ không? Hồi đó bà nấu cho tôi có một chén cơm bà chì chiết tôi, bà nhớ không? Bây giờ tôi đi thăm bà, tôi nhắc lại để bà quên. Thầy nghĩ nếu như chúng ta không học được cái giáo lý hỷ xả của đạo Phật này, lòng chúng ta sẽ không chịu nổi. Chúng ta sẽ không đủ sức để gánh tất cả những muộn phiền trong cuộc đời này mà người thương yêu của chúng ta đem đến. Chắc chắn là như vậy. Chịu đựng là không được rồi. Tức nước nó sẽ vỡ bờ. Vì cái tâm lý chịu đựng nó sẽ dẫn đến ngày 2, ngày 3. Ngày nay mình chịu được, ngày mai, ngày mốt sẽ không chịu được. Giống như cái vết thương ở tay đứt vậy đó. Bữa nay nó không đụng, ngày mai nó đụng. Sáng không đụng, chiều đụng, nó đụng hoài. Mỗi lần đụng là chúng ta sống lại với những cái ký ức đau buồn đó. Thì không thể nào mà mình tìm được cái sự bình yên trong cái cuộc đời giả tạm này hết thưa đại chúng. Phải cẩn thận, phải giữ nguyên tắc trong cái tình cảm, cái thâm tình của gia đình với nhau, giữa những mối quan hệ. Chúng ta cũng phải có một số nguyên tắc, chứ không có lộn xộn được. Thầy thấy có nhiều Phật tử đó đi tới chùa thân với các thầy quá, cái làm như là bỏ qua những cái nguyên tắc. Nhiều khi nói chuyện với ông thầy cái vỗ vai. Có Phật tử vỗ vai ông thầy, mà cũng có ông thầy vỗ vai Phật tử. Thầy thấy mấy cái đó nó kỳ quá, nó dị hợm quá. Thầy là không bao giờ vỗ vai. Thầy nghĩ vỗ vai nó kỳ lắm. Vỗ vai để làm gì? Người ta đánh giá mình. Mà nhiều khi nó quên đi. Trong cái cuộc sống gia đình cũng vậy. Quý vị cũng phải có nguyên tắc giữa chồng vợ với nhau, anh em với nhau, cha mẹ với con cái, rồi đồng nghiệp với nhau, cùng chung cái công sở, chúng ta cũng phải có nguyên tắc. Nếu không có nguyên tắc không có được. Cho nên từ bi ở chỗ này tức là kết hợp trong cái tâm niệm yêu thương của mình, không có ngã chấp, mà đem đến sự bình yên hoàn toàn cho người đó với lại mình và nhiều người, đó mới được gọi là từ bi. Đằng này không phải là chiều họ, gọi là từ bi. Quý vị nhớ ha. Con cái của mình không thương thì không gọi là cha mẹ. Nhưng mà chúng ta nuông chiều con cái thì đó là yếu tố để dẫn tới những cái sự hư hỏng của con mình. Ở đâu nó cũng có nguyên tắc của ở đó. Chúng ta tu tập cũng vậy. Như lúc nãy thầy thưa với lại quý vị đó, hễ mà Phật tử đi tới chùa thì đa phần là chúng ta ăn mặc nó đơn giản, ăn mặc nó giản dị và kín đáo. Nhưng mà bây giờ bỗng dưng xuất hiện một người ăn mặc mà trống trước hở sau, quý vị thấy khó coi không? Rất là phản cảm. Thầy có giảng ở trong cái chủ đề mà chữ ngã trong đạo Phật chung với thầy Hạnh Bảo, quý vị có xem chủ đề đó không? Có một cô Phật tử mà ăn mặc thật là hở hang đi tới chùa, đi tới để khiêu khích mấy thầy. Cổ chỉ đọc một vài tác phẩm thôi, rồi cổ tưởng là cổ trở thành đại thiền sư rồi. Cổ nói cổ ăn mặc như vậy để đi tới mà mấy thầy không động lòng, mấy thầy mới là tu. Cổ ăn mặc có 2 giây thôi. Rồi ông thầy là kêu đi, đi chỗ khác đi, mặc đồ cổ không chịu. Rồi cái anh Phật tử đó tới nói cổ không chịu. Cổ nói tu mà lục căn không thanh tịnh, tại sao không nhìn cái mặt mà nhìn cái chỗ khác? Quỷ ma vậy đó. Nó đứng ngay trước mặt ta không nhìn nó, nhìn ai? Phải không? Hỏi vô duyên dễ sợ. Mà nó cãi lý nha, dùng lý thiền đó, cãi với ông thầy. Cuối cùng ông thầy nói tốt nhất thì bây giờ đừng có mặc cái gì nữa, đi vô đây. Dám không? Nó không dám. Lúc đó mới sợ. Đó đúng là cao nhân tất hữu cao nhân trị. Gặp tới hòa thượng trụ trì, hòa thượng trụ trì nói nếu mà có thật sự mà cái tâm con không vướng chấp, đã xả hết tất cả, không vướng bận gì hết á, các pháp là không á, không vướng kẹt gì khi nhìn, khi nghe, khi nói, thì tốt nhất con không có mặc cái gì hết, con đi vô đây. Dám không? Chứ đừng có mặc chi mà nó nghèo nàn vậy, tốt nhất không mặc gì cho nghèo, thiệt nghèo, giống như người nguyên thủy, thời công xã nguyên thủy vậy, không mặc. Nó bài đặt, bài điều, tà le, tà lẹt. Đọc có mấy quyển sách thôi, đi vô thử mấy ông thầy rồi phá chùa, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên chùa thầy cũng có mấy đứa nhỏ cho vô, thầy xử không đẹp, không ăn tiền. Đi lạng, thầy hỏi đi đâu vậy con? Nó đi lại Phật, thầy nó xuống dưới, khỏi lại Phật, uống nước đi về. Tâm con có Phật rồi, khỏi cần lại. Nó liếc thầy. Nó liếc thầy chứ. Thầy nó đứng lại. Con mắt này có trên cuộc đời thì mình phải cảm ơn, dùng đôi mắt để nhìn nhau bằng sự yêu thương, nhìn những cái chân lý. Chứ con mắt này không phải liếc nhau, liếc của bữa nó đứt sợi dây cái nó đứng luôn rồi đó. Thầy xử không đẹp không ăn tiền cái gì. Nhiều em Phật tử nó còn trẻ, nó thiếu ý thức lắm. Nó chỉ vì những cái lời khích thôi, nó đi vô chọc ghẹo. Mà chùa thầy thì các chú đệ tử thầy trẻ, nhỏ nhỏ 20 mấy tuổi trở lại không. Nó lạng qua lạng lại, nó giớt ông rồi sao. Trời ơi, mình cũng phải tính cái thế mà phòng thủ chứ. Lộn xộn. Đó, có nhiều người không hiểu làm sao mà ăn mặc gì ngộ, mặc xà lọn sát nách. Trời, có đứa nó đi từ đằng sau đi tới, thầy tử đi tới không, nó gài nút ở sau lưng, nó mặc áo hở trước hở sau, có đứa trúng gió chết. Nó không sợ gì hết, ăn mặc kỳ cục. Chùa thầy là không được. Quý vị biết bây giờ có một số chùa ở thành phố không mặc áo tràng là không cho vô đó, không cho vô cổng chùa luôn, chứ đừng có nói. Chùa thầy thì không đến nỗi vậy, nhưng mà mặc đồ ngắn là thầy chặn lại. Bữa hôm có một gia đình đã 8 người đi tới chùa thầy, mà thầy thấy toàn là lấy khăn bằng lông quấn lại. Thầy nói ủa sao kỳ vậy, ăn mặc gì ngồi. Té ra là nguyên cái gia đình đó là đi biển về, cái đi ngang cái nhớ chực lại ghé thăm thầy đó, mà sợ thầy la cho nên mỗi người lấy cái khăn bằng lông. cái màu đỏ, cái màu đen, màu trắng, màu hồng quấn lại mà đi cà túm cà túm cà túm, sợ nó rớt ra. Tự nhiên ta thấy họ dễ thương sao đâu á. Tức là cái cách cư xử đó, nó cách cư xử của người có văn hóa, biết tôn trọng với nhau, phải không quý vị? Chứ tự nhiên bây giờ quý vị đi tới chùa Lại Phật mà bận đồ mà hở hang, thử hỏi coi được không. Có một lần thầy gặp cô Út Bạch Lan, cổ đi vô chùa thầy thăm thầy, cổ đi vô cái cổ la cái cô kia, mà cái cô kia mặc đồ sát nách. Cổ nói thôi đi ra đi con, đừng có lại Phật nữa, trời ơi mày giơ cái tay lên tao gớm quá. Thầy ngay lúc đó thầy đi ra thầy nghe, thầy nói cô Út thôi kệ đi, ta lỡ rồi cho người ta lại Phật rồi xong. Mới nói trời con gái con lứa gì, nó ăn mặc hở hang kỳ cục quá, mấy cái đứa này nó không ế chồng sao được. Khó khăn vậy đó. Thì thưa quý vị, cái nguyên tắc này đó, nó phải xây dựng trên tinh thần của tuệ giác. Chứ chúng ta không có ép buộc người khác phải đúng theo nguyên tắc của mình. Mà ép như vậy nó không có tuệ giác, nó sẽ trở thành giới cấm thủ, một trong những thứ trở ngại làm cho chúng ta không phát sinh được sự giải thoát an lạc. Tự mình khép mình vô những cái khuôn, mà cái khuôn đó nó không đem tới sự giải thoát cho mình. Cho nên chúng ta nhất định phải bỏ nó. Trở lại vấn đề, để kết nối những tình yêu thương đã mất, nhất định chúng ta phải thực tập từ bi hỷ xả. Nếu quý vị không có từ bi hỷ xả thì buồn cho đến cuối cuộc đời chúng ta cũng còn buồn. Mấy mươi năm sau dù xa người đó rồi, gặp lại chúng ta cũng buồn. Đây là điều chắc chắn. Nền tảng mà đem tới bình yên cho tâm hồn chúng ta, Đức Phật dạy, đó chính là mình phải biết nhìn lại mình, tự bản thân của mình cộng với lại cái việc của người thân của chúng ta, để xem coi người đó đem tới đau khổ cho mình thì mình phải đón nhận nó bằng cách nào. Bây giờ mình cố chấp, mình đặt ra những dấu hỏi, tại sao là đối xử với tôi tệ như vậy, tại sao lại đối với tôi là không có tình cảm, tôi tốt quá với anh, tôi tốt cả dòng họ anh mà anh phụ bạc tôi. Những câu hỏi này sẽ không có lời giải đáp, thưa quý vị. Chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ tìm được cái lời giải đáp đâu. Tại vì lúc đó mình trách rồi, mình đâu có bao giờ mình hỏi lại mình là mình có làm cái gì cho người ta khổ không. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai chúng ta phải hiểu, đó là nhân quả, là nghiệp duyên thôi. Bây giờ mình là cái người gánh lấy cái hậu quả, và cái người đó có thể là họ đang tạo nhân, thì chắc chắn họ sẽ chuốc lấy cái quả báo. Ở đây không phải là chúng ta cam phận, không có ép mình để chấp nhận một cái số phận khổ đau như vậy, mà mình phải xử lý khổ đau ở trong tâm của mình thì mình mới được bình yên. Nếu không mình sẽ khổ hoài, khổ quỷ, không thể nào chúng ta yên ổn được. Quý vị thử nghĩ, trong cái đời sống gia đình giữa những người thân với nhau mà không có hỷ xả, có một chuyện cũ quý vị lôi ra quý vị nói hoài, thì thử nghĩ coi gia đình đã bình yên không? Sẽ không bao giờ bình yên. Nó không có êm ấm được. Tại vì người tâm lý của mình đó, mình có lỗi đó, mà ai nhắc tới cái lỗi đó hoài mình cũng tự ái, mình cũng mặc cảm. Cho nên đừng bao giờ mà nhắc lại những cái điều sai lầm của người khác quá 3 lần. Nói 1 lần thôi, nói 2 lần thôi, tới lần thứ 3 cảm thấy không nói được nữa rồi thì chúng ta sẽ có biện pháp khác. Nói gì thì nói, chứ thầy thấy phụ nữ ở quê vẫn là những trái tim mong manh, dễ tan vỡ và dễ bị các anh làm tổn thương nhất. Các anh thì dễ dàng quên tình cũ để vui với tình mới, nhưng phụ nữ thì một khi đã vỡ tan rồi thì tâm hồn cũng u uất nặng nề với mối tình xưa, nặng lòng với mối tình xưa, khó mà tiếp tục cuộc đời của mình với tư thế tự tin, chỉ trừ một vài người lì lợm thôi. Tức là có một số người họ rất là lì. Lì ở đây là họ đã chai lì cảm xúc và họ chấp nhận cái cuộc sống của mình. Thưa quý vị, ai trong cuộc đời này cũng có những nỗi khổ, cũng có những cái nỗi sợ, nhưng mà hãy có thì chúng ta sẽ sợ mất, còn không có thì chúng ta sẽ không sợ mất. Nhưng ở đây chúng ta hiểu cái nghĩa không có không phải là chúng ta buông thả hết hoàn toàn để mình trở thành người sống cực đoan. Thưa quý vị, chúng ta hiểu cái nghĩa không có trong tinh thần nhân duyên sanh, để chúng ta hóa giải tất cả những muộn phiền ở trong tâm của mình, cho tâm của mình nó nhẹ nhàng hơn. Chứ người ta đem tới buồn phiền cho mình mà mình nói không có là không có đúng. Mình giận quá đi, mình buồn quá đi, bây giờ mình nói không buồn không giận là nó không có đúng. Nhưng bây giờ mình phải đặt ra một cái dấu hỏi: buồn như thế thì được cái gì, giận như thế thì được cái gì? Tự nhiên chúng ta sẽ thấy cái buồn cái giận của mình nó không đem đến bình yên, thì chúng ta buồn 5-3 ngày thôi, chúng ta giận dài 3 ngày thôi, chứ đừng có buồn giận hoài rồi cuộc đời của chúng ta nó không có lối thoát. Ai cũng có những ngã quanh của cuộc đời, thì gặp những cái chuyện bế tắc, chúng ta hãy suy nghĩ rằng đó là khúc quanh cuộc đời, đừng cho rằng đó là một bức tường đóng lại con đường chúng ta đi. Đừng nghĩ như vậy. Mà một con đường này khép lại đồng với nghĩa những con đường khác sẽ mở ra trong tương lai của chúng ta. Kính thưa tất cả quý vị Phật tử, hôm nay thật sự thì thầy không có chuẩn bị cho cái buổi giảng đối với lại tất cả các Phật tử ở Tây Đô, nhưng mà thầy thấy quý vị rất là nhiệt tình, ngồi từ 4 giờ chiều có người đã tới đây đã xí chỗ rồi. Cho nên là thầy tranh thủ ở bên kia chương trình chưa xong, thầy phải xin phép ban tổ chức để qua đây sớm với lại các vị, cũng với một mục đích là chia sẻ với lại quý vị một phương pháp nhỏ mà Đức Phật dạy, đó là tập từ bi, tập hỷ xả, để kết nối lại những tình yêu thương chúng ta đã mất, để chúng ta không rơi vào hoàn cảnh cực đoan. Níu kéo cũng khổ, mà cắt hẳn đi cũng khổ, vì lòng ngập tràn hận thù, thì cho dù chúng ta ở bên cạnh người yêu thương, chúng ta vẫn cảm thấy khó chịu. Đây là điều chắc chắn. Giữ làm gì, giành làm gì, giật lại để làm gì? Thật ra chúng ta chỉ để trả thù thôi. Mà trả thù như thế, sau đó là những giọt nước mắt đau thương, chứ không có cái gì gọi là an lạc. Chúng ta đã học Phật, chúng ta đã biết Đức Phật rồi, thì chúng ta biết nó là duyên, nó là nghiệp, nó là duyên nghiệp, thì đến thì theo duyên đến, đi cũng theo duyên đi. Chúng ta không có lý do gì để mà làm cho cái duyên đó nó trở thành những cái ác nghiệp, để lòng của mình sẽ khổ thêm. Quý vị đừng bao giờ tự tin một điều, trả thù rồi lòng mình bình an, hoàn toàn không có chuyện đó đâu thưa quý vị. Sau đó là những giọt nước mắt, tiếc nuối, đau khổ, tại vì đó là người mình yêu thương mà. Con sông nước chảy êm đềm, quý vị thấy không? Con sông nó chảy êm đềm, nó quấn quanh những cù lao, nhưng đâu có biết là một bên sông lỡ và một bên sông nó sẽ bồi. Những cái lỡ bên đây nó khuyết đi thì nó sẽ tô bồi cho bên kia. Thì cuộc đời này có khi những giọt nước mắt đó là những khúc lỡ của con sông, nhưng nó sẽ tô đắp cho những nụ cười an lạc, giống như những con sông nó bồi đắp phù sa cho một cù lao mới. Để biết được lỡ bồi của một con sông, vui buồn của một đời người, nó thuận theo duyên sanh của cuộc đời. Tất cả nó đều là nhân duyên, thì chúng ta tạo thêm một cái duyên mới, đó là duyên an lạc của từ bi hỷ xả. Có buồn cũng buồn trong kiếp người ngắn ngủi, đừng để buồn thiên thu. Có khổ cũng khổ trong một thời gian ngắn, đừng để khổ lụy kiếp. Nếu làm được như vậy thì trong cuộc đời này thầy tin chắc rằng dù ở hoàn cảnh nào quý vị cũng sẽ không khổ đau, vì chúng ta đã kết nối được những mảnh tình đã rách, những đoạn tình đã đứt bằng tinh thần từ bi hỷ xả. Chúc quý vị an lạc. Bây giờ thầy dành thêm 10 phút nữa để giải đáp thắc mắc theo yêu cầu của các chị lúc nãy. Thì bây giờ quý vị có thắc mắc gì thì xin mời đứng lên để hỏi, còn không thì cứ viết giấy đưa lên. Bây giờ thầy cảm thấy thầy già rồi. Hồi trước thầy có thể giảng 3 tiếng đồng hồ không mệt, nhưng mà từ từ nó giảm xuống còn 2 tiếng, bây giờ giảm xuống còn có 1 tiếng thôi. Nói 1 tiếng đồng hồ là tự nhiên nó hết hơi rồi, nó cảm thấy mệt rồi. Nhưng mà nãy giờ nói chắc cũng hơn 1 tiếng rồi phải không quý vị? 1.5 tiếng rồi hả? Bây giờ quý vị có thắc mắc gì không? Xin mời lên trên này để hỏi à. Hỏi về giáo lý nha, rồi mời con. Mời con lên đây. Bây giờ thầy chắc dành cho 3 câu hỏi. Quý vị nào nữa thắc mắc thì cứ lên, tập trung lên trên này trước.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con tên là Trang Thư, pháp danh là Ngọc Diệu. Con muốn hỏi thầy là theo chủ đề hôm nay á, thầy giảng là kết nối yêu thương. Con xin thầy một câu trả lời đó là làm sao để con có thể kết nối yêu thương từ ba và mẹ con.
Ủa nãy giờ không có nghe gì hết á con.
Dạ nghe, nhưng mà con muốn hỏi thầy đó là làm sao để kết nối được yêu thương của gia đình ba với mẹ con.
Ba với mẹ con không yêu thương nhau nữa hả? Nó đã đi tới cái mức nào rồi?
Dạ, giống như là mẹ con thì cũng tụ tập, mẹ con ăn chay trường, nhưng mà ba con thì không chịu, rồi ba con khó khăn với mẹ con.
Ba con khó khăn là cấm không cho mẹ con ăn chay trường?
Dạ, ba con không cấm, nhưng mà ba thì không nói chuyện với mẹ. Ba đi về thì giống như là nhìn mặt mẹ giống như là người không ưa vậy thầy.
Nhìn không ưa vậy hả? Đâu có bữa nào cái con hỏi ba con 30 năm trước hay là 20 mấy năm trước rồi ba gặp mẹ ba làm cái gì? Bây giờ ba tập nói lại những cái lời đó đi. Bây giờ mẹ ăn chay thì mẹ hiền, bây giờ muốn mẹ thành bà chằn mọc nanh mọc gút à? Trời ơi, con có quyền hỏi chứ. Nhưng mà con hỏi bằng cái góc độ của một người con lễ phép đàng hoàng. Con hỏi ba con là ba, trong xã hội này người ăn chay với cái người mà ăn tươi nuốt sống chúng sanh, như là bẻ cua ra ăn không có nấu, xé thịt bò ra ăn sống đó, thì ăn cái nào nó tốt hơn, ai tôn kính hơn? Con hỏi thử coi. Con hỏi, dám hỏi không? Thầy thấy con căng thẳng quá. Thầy biết cái câu chuyện này rất là khó xử, nhưng mà con là ở kẻ giữa, con nên gần gũi ba con. Con nói cho ba con biết rằng mẹ con ăn chay không có tội. Mẹ con ăn chay luôn được xã hội tôn vinh. Và một người đàn ông mà có một người vợ hiền ăn chay không phải là cái điều xấu hổ trong cuộc đời này. Con nói được như thế thì ba con sẽ hiểu ra được. Thì ba con sẽ nhìn mẹ con ở một cái góc độ khác. Nhưng mà thầy nghĩ chắc không phải cái lý do mẹ con ăn chay không đâu. Nó phải có một cái lý do gì khác nữa ba con mới không ưa. Phải không con? Thì bây giờ này con tập, con nói với mẹ con là coi cái giáo lý từ bi hỷ xả đó, để mẹ con tập sống bình yên khi ba con không có ưa nữa. Tại vì hồi trước là ba con thương, bây giờ không thương. Hồi trước ba con ngọt ngào, bây giờ ba con không ngọt. Thì mình tập sống như thế nào để cái lòng của mẹ con bình yên? Đó là tinh thần của ăn chay đó, là từ bi hỷ xả đó. Nếu mẹ con làm được như vậy thì mẹ con sẽ không đau khổ. Chứ bây giờ còn bắt ba con mà ép ba con trở lại để yêu thương mẹ con, thầy nghĩ khó lắm, trừ khi mẹ con phải có một cái động thái như thế nào đó ba con chấp nhận được. Phải không? Rồi, thôi được rồi. Khoan, để thầy hỏi con thêm một câu nữa. Còn con có ăn chay không?
Dạ có, tháng con ăn chay, những tháng lớn thì con ăn tháng.
Còn tháng nhỏ là tháng nào?
Dạ, giống như những...
Chỉ là tháng lớn, tháng nhỏ nữa, tháng nào cũng 30 ngày. Chứ có cái tháng nào mà 80 ngày đâu, tháng lớn, tháng nhỏ. Chứng tỏ là con chưa phải là đồng minh của mẹ. Đúng không? Tại vì con không dám, phải không? Thầy nghĩ con cũng có thể tu tập bằng cái cách là mình từ bi hỷ xả, để ba con thấy được rằng mẹ con phát tâm tu tập ở tại gia là điều tốt. Để ba con ghi nhận được cái điều đó là cái đời sống tích cực của con người, chứ không phải tiêu cực theo cái tinh thần mà của mê tín dị đoan con ha. Mai mốt nhớ ăn chay thêm mấy tháng nhỏ nha.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi là có nhiều người á, người ta không có đồng tình với cái người ăn chay trường á, cái người ta còn bác bỏ, người ta còn phê bình á, người ta còn nói là nếu như mà mình không có ăn mấy cái con động vật đó đó thì động vật đó đó nó sinh sống tràn lan ở trên trái đất, thế còn đất ở đâu cho con người ở? Nếu mà người ta hỏi mình câu hỏi đó thì mình sẽ trả lời như thế nào để thỏa đáng được cái thắc mắc của người ta? Tại vì người ta không có ăn chay được, người ta không có lòng từ bi, người ta không có thương chúng sanh, cho nên là người ta biện hộ cho mình với cái lý do như vậy.
Con người có chết không con?
Dạ có.
Vậy thì con vật nó cũng chết, phải không? Mà trái đất hồi xưa có bao nhiêu dân, bây giờ nó bao nhiêu tỷ dân mà có ở hết đất không? Nó trải qua bao nhiêu triệu năm, con người có ở hết đất không? Rồi con vật đó nó cũng đâu có sống đời sống kiếp, nó cũng bệnh, nó cũng chết, nó cũng tự sinh ra và tự diệt giống như con người của mình. Rảnh quá trời lo, động vật nó sanh ra đầy hết mà nó không có chỗ cho mình ở. Trời ơi, cái này đó là phải lo, lo cho cái chỗ mà không có nước nữa. Tại vì sao? Tại cá nó sống đặc nước luôn rồi, không có nước nữa, thiên nó bay đầy trời luôn rồi, nó rồi bò nó đi đầy đất hết rồi. Lo quá nhiều. Cái này là quy luật thành trụ hoại không, tức là sanh trụ dị diệt. Hễ mà sanh ra thì nó sẽ có cái lúc nó sẽ biến mất đi, nó sẽ tự tiêu diệt đi. Con người mình cũng chết thì con vật nó cũng vậy, cũng tới lúc nó chết. Chứ có con vật nào nó sống thọ thọ lâu cả ngàn năm không? Đâu có. Có mấy con cá mà sống lâu nhất cũng chỉ có được mấy chục năm, 70-80 năm thôi, những con cá nhà tán đó, chứ đâu có con nào mà nó sống mấy triệu năm đâu, phải không? Trời, mấy cái người đó là quá là lo xa. Nếu mà gặp người đó đó, con nói với mấy người đó là đừng có bắt chí, chí nó sẽ đeo rụng tóc luôn.
Dạ, cảm ơn thầy ạ.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy cho con hỏi. Nãy giờ thầy giảng về khổ mà mình khổ vẫn bỏ không được cái tham sân si á thầy. Cái nghiệp ác thấy nhiều vậy mình phải làm cách nào để bỏ khỏi cái tham sân si á thầy? Nam mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Bây giờ thầy thí dụ con đi ha. Con có tham gì không?
Dạ có.
Tham gì đâu, nói thầy nghe coi. Tham ngồi gần thầy, đúng không? Đó, cho nên là ngồi bên kia ta kêu cái nhảy qua đây liền, cái đó cũng là tham đó. Tham ngồi gần thầy, cái này không phải là tới tham lấy tiền lấy bạc, tham làm giàu làm có mới gọi là tham. Nhưng mà tham này đạo Phật gọi là dục, tức là ham muốn. Cho dù mình ham muốn ngồi cái chỗ mát mẻ, ngồi chỗ thấy mặt ông thầy cho rõ, nó vẫn có bản chất là ham. Cho tới tu mà thành, muốn thành Phật, nó cũng là ham đó. Thì bây giờ thầy hỏi con chứ, cái ham đó nó có tội hay nó không có tội?
Dạ có.
Làm gì có tội? Thí dụ như ham tu thành Phật, ham làm từ thiện, ham làm bác sĩ để cứu người nghèo, ham hiến máu nhân đạo, thì giờ có tội không?
Dạ không.
Nhưng mới nói nó có, sao giờ nó không?
Dạ, dạ thưa thầy, nhầm cái tham có thầy.
Đó, thì phải trả lời là có cái không. Cho nên khi con người ta đó sống tu tập là phải phân định cho được hai dòng suy nghĩ. Dòng suy nghĩ nào đem tới lợi ích cho con người thì chúng ta tiếp tục cái hành động và cái lời nói bởi sự chỉ đạo của cái dòng suy nghĩ đó. Còn dòng suy nghĩ nào mà chỉ thỏa mãn cá nhân ích kỷ thì chúng ta gác qua một bên. Đó là cách loại trừ từ từ tất cả những ham muốn. Chứ còn bây giờ mình đang tu mà kêu bỏ tham sân si, bỏ không có được. Chúng ta chuyển nó. Người tu chúng ta chuyển cái ham muốn nó thành cái gì? Thành cái thệ nguyện. Nó. Chứ bây giờ ai không ham sống? Nhưng mà không phải tôi sống để tôi ăn, không phải tôi sống để tôi thỏa mãn cái gì hết, mà tôi sống để tôi làm đẹp cuộc đời. Thì như vậy trong đó nó có những cái ước mơ thánh thiện của mình, được gọi là thệ nguyện. Cho nên mình phát nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bây giờ kêu con diệt hết cái tham mà tu làm gì, đâu có thành Phật đâu, phải không? Khi con suy nghĩ được như vậy, biện biệt được như vậy để mình chọn lựa, thì tâm chúng ta nó không còn có những sở trú sở chấp, thì cái mà muốn thiện nó cũng không có ngăn cản được mình nữa. thì tự động mình sẽ thành Phật. Thí dụ như mình ăn chay thì tự động mình sẽ bớt đi những cái nghiệp sát sanh hại vật. Cũng giống như chúng ta ăn cơm thì tự động nó no, chứ không có cần phải vừa ăn cơm vừa cầu cho nó no bụng. Cái tham nó như vậy, cái sân nó như vậy, cái si nó như vậy. Thì chúng ta phải biết rằng cái tham là cội gốc, mà sân với si thì chúng ta sẽ loại trừ từ liền. Chúng ta loại trừ bằng cách là chúng ta giảm bớt lại để nhìn thấy rõ nó trước khi nó phát sinh ra, chứ không phải đợi cho nó phát sinh ra rồi chúng ta mới thấy nó là chậm đi rồi. Thí dụ mình tát tay người ta rồi, mình chửi người ta rồi, mình mắng người ta rồi, thì mình mới tới nói lời xin lỗi là không được. Quan trọng là trong cuộc đời mình không có lời xin lỗi, chứ đừng làm người ta tổn thương rồi mới nói lời xin lỗi. Đó là cách tỉnh giác, chánh niệm trong từng giây từng phút một, quản lý suy nghĩ của mình để mình biết mình đang làm cái gì, đang suy nghĩ gì. Đó là cách để chọn lọc chúng ta không còn khổ đau bởi những cái tham xấu và sân hận và si mê. Được rồi, về chỗ để cho người khác. Bon chen thấy ớn. Ta cho thêm một câu hỏi nữa và mời quý vị nào có thắc mắc gì thì hỏi. Rồi mời con.
A Di Đà Phật, con xin chào thầy.
Dạ, chào con.
Dạ, câu hỏi này là
gặp cả buổi trời rồi mới chào.
Dạ, câu hỏi này là một người bạn của con nói chung là muốn tìm hiểu đạo Phật rồi hỏi con mà tới giờ con chưa trả lời được. Bạn nó hỏi là trong đạo Phật lúc nào cũng nói ái dục là cái gốc của khổ, nói chung là phải đoạn diệt nó. Rồi bạn đó hỏi nếu như mà con người không còn tình yêu, không còn ái dục, rồi không còn kết hôn đồ này kia thì con người sẽ đi về đâu? Thế giới này không còn con người nữa thì sao? Rồi ai cũng thành Phật rồi sao? Con không biết trả lời.
À, cái này hiểu nhầm rồi. Đạo Phật đạo Phật đâu có kêu mình không kết hôn. Trời ơi, sống không tình yêu là chết mà biết thờ. Đạo Phật đâu có cấm cái đó. Đối với năm giới, quý vị có thế giới thứ năm thấy không? Tức là không được quan hệ ngoài hôn nhân, không được quan hệ trước hôn nhân, sống đoan chính. Hay nói đơn giản tức là không được ngoại tình, cho dù đó là ngoại tình tư tưởng. Để giữ hạnh phúc của gia đình, chứ Đức Phật đâu có cấm xé ra đâu con. Phải kết hợp lại chứ. Thầy hiểu cái ý của bạn con thắc mắc rồi. Tức là đoạn tận ái dục ở đây, tức là những cái thứ ham muốn nó đem tới cái lợi ích thỏa mãn cho bản thân của mình, bất chấp là tạo ác nghiệp. Thì con biết rằng trong cái cuộc sống này chúng ta sống bằng tham dục mà. Hãy mà mở mắt ra là chúng ta muốn hít một cái hơi thật sâu, đó cũng là tham dục chứ là cái gì. Rồi mình muốn gặp cái người nào mà mình thích nhất để mình nói chuyện, chứ đầu sáng sớm mà gặp phải cái mặt cái người nào đó mà nó chằng gây, thử hỏi con nó xui cả ngày không? Có hai tâm lý, cái thích chúng ta sẽ kéo vô, cái không thích chúng ta sẽ đẩy ra. Và cái đẩy vô và cái kéo ra đều thuộc về ái dục. Chứ không phải là mình kéo vô rồi là ái dục đâu, mà cái đẩy ra chúng ta cũng thuộc về ái dục. Đẩy không được, xeo nó không đi, khổ không? Khổ. Cũng giống như cái người mà mình muốn rước họ tới, mình níu họ lại, mình kéo họ mà kéo không dính, níu không chắc, cái đó cũng là ái dục. Con người ta sống trên ái dục, nhưng mà thấy rõ ái dục chi phối con người, để mình chắt lọc cái ái dục đó, thì người đó là người tỉnh giác. Hễ thấy được ái dục thì người đó không còn bị ái dục chi phối. Chứ không phải là con người ta sống mà đoạn tận ái dục cái kiểu cắt đứt như con nói, không phải. Mà con người ta, thí dụ bây giờ nè, mình đang giận ai đi, mà mình thấy mình đang giận, thì trong cái lúc mình đang thấy giận đó, mình có giận không? Trong tích tắc đó nó không có. Hễ mình thấy mình đang giận người đó là ngay cái lúc đó là mình không có giận, nhưng mà sau đó là giận tiếp, màn hai cảnh một, phải không? Thì cũng vậy, Đức Phật dạy cho chúng ta hết khổ khi nào mình hết tham dục, là tại vì mình quá bám chắc vào cái đó cho nên chúng ta khổ. Thí dụ bây giờ có cái nhà, cho nên là khi cái nhà của mình bị người ta chiếm chúng ta khổ. Đức Phật vì muốn chấp, muốn cắt cái sự suy nghĩ của chúng ta ra khỏi cái tham chấp vào cái nhà, cho nên Đức Phật kêu cắt bỏ cái suy nghĩ về cái ham muốn cái nhà, chứ không phải Đức Phật kêu mình đốt nhà. Đó, Đức Phật thấy mình quá đắm lụy về cái tình cảm thương người đó là nhất định phải thương người đó, thà chết bỏ cái áo đỏ không buồn đó. Mà bây giờ áo đỏ nó lấy chồng rồi, mắc mớ gì cứ theo níu kéo làm cho người ta khổ sở. Anh khổ quá. Đức Phật mới nói yêu như vậy khổ lắm con, cái yêu đó nó không đúng rồi, cho nên con phải cắt đứt cái tinh thần ái dục bằng cái tâm chấp nhiễm đó, chứ không phải là cắt đứt cái tình yêu đó, con hiểu không? Cái này là mình khổ vì mình có, mình nắm có rồi mình chiếm hữu cho có, mà không có mình khổ. Đức Phật nói mình thấy được cái không có thì mình sẽ thanh thản, chứ không phải là Đức Phật kêu mình dục bỏ cái đó bằng cách là xóa hẳn, yêu không được rồi bóp cổ cho nên ta chết, phải không?
Dạ phải.
Rồi, cảm ơn con.
Dạ, con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.
Không biết quý vị còn thắc mắc cái gì nữa không? Dạ rồi, thôi mời con.
Dạ, con chào thầy.
Thầy chào con. Quá lịch sự. Rồi, con hỏi đi.
Trong quá trình mà thầy giảng á, thì có lẽ con nghe hình như nó quá hay nên nhiều khi con nhớ không có nổi hết. Nhưng mà...
Cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn.
Nhưng mà trong cái quá trình thầy nói là kết nối yêu thương. Nhưng mà thật ra trong cuộc sống này á, khi mình có những cái mà mình bị tác động, dù mình cố tình mình muốn né cái chuyện, giả dụ như mình cảm thấy cái đó mình bực bội, mình muốn né, thì thầy nói là nên buông bỏ, xóa đi những cái mà gọi là mình thấy khó chịu, không thích. Nhưng mà mình đã nói không thích, không có nghĩa là không thích được, mà là trong đầu mình nó vẫn có cái suy nghĩ. Dạ, ý con muốn hỏi là mình làm sao mà có cái phương pháp một cách là rõ ràng tiết để mình xoáy sâu vào đó mình đi. Thứ hai nữa là cái con
thôi,
thấy
con phải nói cho nó rõ bây giờ con không thích cái gì, thầy sẽ lấy cái đó thầy làm thí dụ cho con ấy. Thí dụ như con không thích cái gì, tức là ngoài mặt là nó không thích nó tức gần chết, nhưng mà trong bụng có thích, đúng không?
Ví dụ đi, con bây giờ là buôn bán nhỏ, và trong cái buôn bán thì sẽ có nhiều người buôn bán, thì ví dụ như khách hàng đó đi, con đang bán nhưng mà người khác lại
giật mối
và
nói theo giang hồ là giật mối.
nhưng mà thỏa thuận rồi, nhưng mà cái chuyện nó cứ tái diễn hoài. Mình cố tình nói chung là mình muốn cho mọi chuyện nó im đẹp, nhưng mà họ cũng muốn lướt mình. Ví dụ như mình nhường bước thì họ sẽ tiến bước nữa, mình nhường bước nữa họ sẽ tiến, mình càng lùi họ càng tiến. Thì
con nghĩ sao mà họ có thể giật mối được con? Chứng tỏ rằng con kinh doanh không hiệu quả. Cái cách thức kinh doanh của con không tốt bằng khách hàng, người ta có quyền lựa chọn đối tác, đúng không? Xin lỗi, bữa nay thầy phải rời khỏi cửa thiền môn bước ra chợ đời. Chứng tỏ rằng là con không phải là cái đối tác tốt để cho khách hàng chọn. Không có đơn giản người ta giật mối, vì người ta có thể bán sản phẩm như con giá cả dễ chấp nhận hơn. Đó là lý do thứ nhất họ được khách hàng chọn. Thứ hai, có thể là họ nói những lời nói nó ngọt hơn con. Và cái thứ ba, có thể là họ dùng những cái gì đó, những cái xảo thuật gì đó, ta đẹp hơn con chẳng hạn, ta trắng hơn con, ta dễ thương hơn con chẳng hạn.
Dạ, ý con muốn nói là cái đó là cái ví dụ mà giống như con muốn giả dụ con muốn nhường luôn, trời đẹp mà nhường bạn cái nàng đó luôn, nhưng mà cái miệng mình nói nhường,
nhưng mà
trong lúc
bụng
đó mình suy
luôn.
Nghĩ là vẫn nhường, nhưng mà cuối cùng cái đầu mình nó lại không nhường, cái suy nghĩ mình lại tiếp tục là nó lại quay trở lại nữa, nghĩa là hiếu chiến háo thắng.
Bây giờ như rất là đơn giản con, cái này thầy thấy không có khó khăn gì đâu, con nói rất là xác thực. Tức là thật ra quý vị cứ suy nghĩ cái câu của em này hỏi nha, nó rất là đúng á. Tại vì mình có những cái mâu thuẫn như vậy, ngoài mặt là mình là làm như người quân tử chơi đẹp luôn mà. Lặp lại lời của con á. Tức là mình làm như quân tử, nhưng mà trong lòng của mình là không có quân tử. Thí dụ như đem tới đây 2 ly nước là chắc chắn thầy uống ly nước lạnh, chứ thầy không uống ly sinh tố. Tại vì thầy uống ly nước lạnh thì thầy sẽ được tôn lên, đạo đức hơn, dễ thương hơn. Nhưng mà thầy uống ly nước lạnh mà con mắt của thầy nó tiếc hồi hồi cái ly sinh tố, phải không quý vị? Đi ăn tiệc cũng vậy, toàn là những món ngon nó dọn phía bên kia không à, chịu đời có nổi không? Cho nên lâu lâu mình cũng phải ăn chay trường bữa, là mình trường tới mình gấp.
Dạ, Dạ thầy cho con xin, con hơi tham, con xin.
Chưa, thầy chưa trả lời mà. Thầy chỉ mới thí dụ chung chung để quý vị có một cái nhìn khái quát về cái mâu thuẫn trong cuộc sống của mình, để mình đưa ra cái giải pháp để làm sao chúng ta có thể kết nối được yêu thương. Con chỉ nghĩ đơn giản thôi, bán buồn thì cũng giống như trời mưa trời nắng. Con phải suy nghĩ cho được như vậy, hễ trời mưa bán đắt thì trời nắng bán không đắt, và ngược lại trời nắng bán đắt thì trời mưa bán không đắt. Như vậy thôi, khách hàng họ mua được của mình hay mua của người khác, mình vẫn phục vụ bằng cái lương tâm nghề nghiệp của mình. Con đừng có tức, tại vì sao? Vì khi con tức lên, con sẽ không đủ lý trí để tìm ra những giải pháp kinh doanh thu hút được khách hàng. Chắc chắn là như vậy. Con phải giữ bình tĩnh. Chứ bây giờ con cứ tức hoài thì con đâu có làm được cái gì, phải không? Thật sự nói cái này khó lắm, chứ con gặp cái thằng quỷ đó nó giật mối con gặp mặt đó con cũng đâu thèm chào. Phải không?
Đó.
Chắc chắn là không chào rồi. Tự nhiên không chào mà còn nó bóng nó gió, nó móc nó méo nữa. Phải không con?
Có thầy.
Có không?
Không thầy.
Không mà, quá chơi đẹp. Ở đây đó là giải pháp đem tới sự bình yên, chứ không phải là chúng ta hơn thua. Bây giờ con tức thì con đâu có bình yên đâu. Con phải xác định rõ ràng như vậy thôi. Để con bỏ bớt đi những cái tức tối đó, những cái tiếc nuối đó, thì con mới bình yên với hiện tại, mà con tiếp tục có những khách hàng khác còn tốt hơn khách hàng này. Khách hàng này họ không thích mình thì còn khách hàng khác bình thường thôi, chứ đâu có gì đâu. 100 người bán, 1 vạn người mua mà. Lo gì, người ta bán không được thì ế gì về nhà vợ chồng con cái ăn. Kiểu như thầy sẽ phá sản của con ơi, xin lỗi con, thầy gõ mỏ tụng kinh, chứ thầy không có đi buôn đi bán, thầy không có biết. Thầy chỉ nói trên tinh thần của Phật học là con hỷ xả cho tới gốc, tới rễ của nó, chứ đừng có bỏ phớt ở ngoài rồi nó sẽ không có đem tới bình yên cho mình. Mình phải hiểu cho được cái lý nhân duyên nữa. Có những khách hàng đó, người ta tại sao mà mình nhiều khi mình bán với họ mà mình cảm thấy nó vui, con thấy không? Bán hoài vẫn tiếp tục cái mối quan hệ đó là nó có cái nhân duyên với nhau nữa con. Thì nhân duyên không có nữa thôi, đừng có tức, đừng có tiếc, đừng có gì hết. Rồi hỏi tiếp đi.
Dạ con thấy cái bên đạo Phật thì có cái hay là cái thuyền. Vì con coi ở trong trên mạng á, là cái lúc mà Phật Thích Ca ngồi thiền á, nên con cũng muốn là mình bắt chước theo, mình ngồi thiền giống như mấy thầy. Nhưng mà trong quá trình mà ngồi thiền, ví dụ như ngồi thiền mục đích của con là không phải là gì mà mình suy nghĩ về một cái nào, một cái tương lai hoặc một cái phương pháp nào mà nó sáng hơn, nó đẹp hơn. Nhưng mà trong cái lúc mà mình ngồi á, mình suy nghĩ, mình tưởng tượng thì nó đang chen nhau, có nghĩa là cái luồng suy nghĩ của mình nó không có theo một cái luồng suy nghĩ mà sang nó chuyển luôn, nó nghĩ nó nhiều thứ, nó dồn cho mình vậy. Nhưng mà con thì con không có biết cái giải pháp làm sao để mình ngồi thiền mà nó đạt hiệu quả cao.
Chứng tỏ là con có tập thiền rồi đúng không? Con có ngồi thiền rồi, con cũng không có tu tập theo cái pháp môn nào hết, mà con không có tập trung tư tưởng là được. Thỉnh thoảng nó bị loạn ý, nó bị loạn tâm bởi những cái suy nghĩ mà con không muốn mà nó nhảy tới. Đại khái là như vậy phải không? Con nên mừng đi, con tu có kết quả rồi đó. Tại vì khi mà con phát hiện ra con bị loạn tâm, điều này có nghĩa rằng con đã từng có chánh niệm. Giống như khi con phát hiện ra cái áo đã dơ, điều này có nghĩa rằng áo đã từng sạch. Nó có sạch mới dính vô đốm dơ mình mới thấy, còn nó đen thui thù lùi, xin lỗi, nhúng vô bùn cũng đâu có thấy. Phải không? Cho nên con, khi con thấy con bắt đầu có tạp niệm, bắt đầu có những suy nghĩ đang xen, điều này có nghĩa rằng chánh niệm nó đã rớt rồi. Trước đây nó có chánh niệm, sau này nó không có chánh niệm, cho nên bước đầu tu tập nó có như vậy đó. Con ra con coi con sông đi, ngày nào nước nó không trôi lên trôi xuống, nước lớn thì trôi lên, nước rộng trôi xuống. Nhưng mà thường ngày con mắc bận đi học, mắc nhìn những cái khác, con không có rảnh. Bữa nay buồn quá, tại vì hẹn người ấy không tới, cho nên ra bờ sông định nhảy xuống rồi mà thấy nước chảy ghê quá không nhảy. Nhìn mình ngạc nhiên, sao nước sông nó chảy dữ vậy? Thực chất ngày nào nước sông nó cũng chảy y như vậy. Nhưng mà khi con có để ý, con mới thấy nước sông nó chảy. Còn con không để ý, con thấy con sông nó bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Dòng tâm thức của mình cũng giống như một con sông, nó luôn trôi chảy. Nó đắp nối với nhau bằng những dòng suy tư, những dòng suy nghĩ này tới dòng suy nghĩ khác, nó kết nối với nhau liên tục như vậy. Và nó trôi chảy như một con sông. Và bình thường chúng ta cứ để cho nó suy nghĩ cái gì nó suy nghĩ. Hôm nay chúng ta tập lắng lòng, để nghĩ một điều nhưng bất chợt có những điều khác nó xen vào, thì điều này chứng tỏ rằng con đã có biết lắng lòng. Bước đầu nó là như vậy. Nhưng bước thứ hai, thầy không biết con bước tới bước thứ hai chưa? Tại cái bước thứ nhất này nó cũng là kéo dài một thời gian, để đừng để cho tạp niệm nó xen vào, bằng cách là con đừng để ý tới tạp niệm. Tại vì khi mà con tạp niệm nó khởi tới, con bằng mọi cách để con chặn đứng nó lại, thì vô tình con đã đun thêm một ngọn lửa cho tạp niệm nó bùng phát lên. Mà con cứ để nó tự đến tự đi, giống như gió vậy đó, nó thổi qua rồi nó thổi qua thì nó mát, mà con bóp chặt gió lại, con giữ gió lại thì gió nó sẽ chết. Cũng vậy, tạp niệm nó sẽ bùng phát lên khi con để ý tới nó. Con cứ để nó tự đến và nó tự đi, nó tự sanh và nó tự diệt. Lúc đó lòng con sẽ thanh thản, không cần phải bận lòng giữa chánh niệm và tạp niệm nữa. Lúc đó con phóng hào quang xẹt xẹt nhớ thầy với nha. Thôi được rồi, để thầy đi về. Trời ơi, từ đây về tới Bà Rịa.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Thầy phải đi tới 8-7 tiếng đồng hồ à. Dạ. Cảm ơn quý vị. Bây giờ quý vị ngồi duỗi chân ra cho đỡ mỏi, rồi 30 giây sau đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử. Điều trọn thành phận đạo.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa tất cả quý Phật tử xa gần, kể từ ngày chúng con đặt chân lên mảnh đất Lộc An này, đến nay đã là 3 năm 4 tháng. Suốt chặng đường qua, từ cột mốc ấy, chúng con đã đón nhận biết bao nhiêu là ân tình. Điều mà chúng con không bao giờ quên được, đó là ngày nào tại diện chiên tu của chúng con cũng đón nhận tất cả những sự quan tâm, lo lắng của Chư Tôn Đức và các Phật tử xa gần, từ những cuộc điện thoại hỏi thăm cho đến những bịch gạo đầy nghĩa tình, những trái mướp, củ khoai, những thứ hết sức là đơn sơ đó, nhưng nó gắn liền bao nhiêu trăn trở, ưu tư của Chư Tôn Đức dành cho chúng con. Chúng con cảm thấy hạnh phúc biết bao khi biết Phật sự lớn lao này đường trước vẫn còn nhiều chông gai, nhưng chúng con tự tin và hạnh phúc ở chỗ ân tình của Chư Tôn Đức và quý Phật tử dành cho chúng con còn đó và còn mãi. Thật không thể nói hết bằng lời, cũng không thể tính được giá trị của những ân tình. Thay mặt cho Chư Tăng và Phật tử của diện chuyên tu, chúng con xin được bày tỏ niềm cảm kích và lời khắc cốt ghi tâm mọi sự đóng góp tinh thần, vật chất của Chư Tôn Đức Tăng Ni và đại chúng Phật tử xa gần cho công trình xây dựng diện chuyên tu trong suốt thời gian qua. Chúng con dẫu biết rằng giữa trùng trùng duyên khởi, chúc nhân duyên giả hợp cõi hồng trần quyển mộng này có đáng kể gì, nhưng nếu không có sự đóng góp chung tay của chư vị thì diện chuyên tu mới ở Lộc An đã không thể có được như ngày hôm nay, dù đó chỉ là bước sơ khởi. Chỉ tiếc một điều, duyên không thuận theo lòng người, dù chúng con đã cố gắng hết lòng nhưng do một số nguyên nhân khách quan về thủ tục hành chánh, cho đến nay Phật sự lớn này vẫn còn nhiều trắc trở, chưa thể khởi công như dự kiến được. Điều này đã mang lại những nỗi lo âu cho chúng con, cũng như những người âm thầm phía sau ủng hộ chúng con trong suốt thời gian qua, trên chặng đường gian khổ để có được cơ ngơi mới thuận lợi cho những người học Phật ở tương lai. Trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ công trình có nguyên nhân chủ quan là chúng con cùng với lại đại chúng tăng của diện chuyên tu đã hợp mặt và có sự thay đổi về mặt kiến trúc trên diện tích sử dụng. Từ dự kiến ban đầu chỉ là một ngôi già lam đơn sơ đáp ứng nhu cầu cho một ít chư tăng và Phật tử gần nơi đây để tu tập, nhưng trước sự ủng hộ của tất cả mọi người và hiện tại nhu cầu tu học của tăng tín đồ Phật tử khắp nơi càng đông, cho nên kiến trúc của diện chuyên tu mới đã có một sự thay đổi lớn về mặt kết cấu và tổ chức xây dựng lại như một trung tâm tu học và truyền thừa chánh pháp, đào tạo tăng tài, giữ gìn phạm hạnh, có năng lực để phát khởi tính tâm cho tất cả Phật tử, từ đó phát sinh tuệ giác, xây dựng một mô hình đời sống mới, an lạc, hạnh phúc trên nền tảng giáo lý của Đức Phật. Dường như có sự mật thùy gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương, và nhất là sự quan tâm của chư Tôn Đức cũng như các Phật tử gần xa, cho nên mọi vướng mắc đã dần dần được tháo gỡ. Hôm nay, công trình kiến tạo viện chuyên tu ở Lộc An, Đồng Nai, tất cả đều đã vào tư thế sẵn sàng, chuẩn bị cho một giai đoạn mới chính thức khởi công xây dựng. Thiết kế, phối cảnh, tất cả dường như đã hoàn tất. Phần còn lại đó là sự trợ duyên, giúp sức về tinh thần cũng như vật chất của chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử, để chúng con có thêm thiện duyên mà chuẩn bị cho lễ đặt đá, đắp nền móng phát khởi cho một công trình tu tập của Phật giáo ra đời tại đất Lộc An này. Một lần nữa, xin thay mặt cho đại chúng tăng của viện chuyên tu và tất cả chư Phật tử ở nơi mảnh đất đầy tình người này, chúng con xin được kính đến quý chư Tôn Đức Tăng Ni lời tri ân chân thành của người học Phật, và xin cảm niệm ân tình của tất cả quý Phật tử xa gần đã phát tâm hỗ trợ cho công trình. Đồng thời, chúng con cũng xin thay mặt cho Phật tử viện chuyên tu mong mỏi được đón nhận sự quan tâm, động viên, hỗ trợ và tiếp sức chia sẻ của chư Tôn Đức Tăng Ni và chư Phật tử để giúp cho công trình xây dựng của viện chuyên tu mới với những tâm nguyện hoàn toàn trên nền tảng Hoằng Dương Chánh Pháp lợi lạc hoằng sanh. Chúng con hy vọng thay nơi đây sẽ là một điểm khởi đầu cho ngàn năm diệu pháp mưa bay. Mong tất cả mọi người được gọi nhuần trong ân đức của chư Phật và sự ngọt ngào của giáo pháp Đức Thích Ca Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.